Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cô Phật tử Viện Đạo Tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Pháp Quan Trang của Phật và Đạo Tràng chùa Phước Đức của chúng ta. Thì vừa nay xin thầy giảng để chúng ta nghe đề tài là tu, đó là tu như lọc vàng, nghe rõ không? Tu như lọc vàng. Tu như lọc vàng, Phật tử nào có lọc vàng chưa? Có khai cái mỏ nào mỏ vàng chưa? Vàng mà đem lên để mà chúng ta thành chế cho nó thành vàng tiền đó, để mà trang sức, hay là vàng mà thành miếng để chúng ta bán đó, có giá trị chất lượng cao thì là phải trải qua thời gian là phải lọc đó. Nhưng mới lên thì nó đầy cáo bẩn á, nhưng mà rồi lọc nhiều lần như vậy á mới có vàng rồng ha. Thấy như vậy thì người mà lọc vàng từng không có tính, từng không rất là từng, thấy không? Phải biết khéo tinh luyện vàng, rồi lọc vàng nó đúng thì vàng nó chất lượng nó cao, còn lọc hảo đó thì vàng chất lượng nó tốt ha. Thấy như vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là người tu giống như là họ lọc vàng vậy. Đó là đề tài của tao hôm nay. Để cụ thể bài học này thì sư sẽ dẫn tiếng ba công đức phong phú của Phật dạy để tự mà được nghe trong ý nghĩa hôm nay. Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng mình là người tu theo đạo Phật, nói là tu theo đạo Phật ấy. Ở đây tôi nói dùng cái từ là mình là người tu theo đạo Phật là nói cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta nói chung, tại vì chúng ta tu theo đạo Phật mà hôm nay chúng ta là hành giả chuyên tu để giảng sanh giải thoát, khác hơn những người tu theo đạo Phật khác. Nghĩa là sao mà nữa? Có những người nói rằng tu theo đạo Phật nhưng mà họ không có tu để giải thoát, mà chỉ tu để lọc vòng hưởng phước báo trong mọi luân hồi mà thôi. Dân theo tu theo đạo Phật họ vẫn quy tam bảo, họ thì ngũ giới, hay là đã xuất gia là người xuất gia rồi, là người tu đạo Phật nhưng không có ý cầu giải thoát, chỉ là muốn được phước báo hữu lộ khỏi nhân thiên mà thôi. Cho nên tối ngày chỉ lo tu để kiếm phước thôi. Tu để kiếm phước là gì? Nói là tu để kiếm phước á, là tại vì người đó thấy quan trọng và thích cái phước đó cho nên mới đi kiếm phước. Và đi kiếm phước là gì? Tại vì mình thiếu cái phước đó cho nên mới trồng đi kiếm cho nó có, mình chưa được hưởng cái phước đó cho nên ráng đi kiếm để cho hưởng được, thấy không? Gọi là tu để đi kiếm phước. Thế là như vậy, một người đi kiếm như vậy là người tu, gọi là người tu thiếu thốn. Thiếu thốn thì kiếm phước. Thấy như vậy cho nên á, những người mà tu để đi kiếm phước á thì những người đó không bao giờ thoát luân hồi được. Tại vì tu để đi kiếm phước là tu tạo cái nhân để được phước báo trong luân hồi. Nghe là ra những người này không có nhân tố tích cực để đưa đến thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Và như vậy thành ra họ nhận được một cái hưởng thụ cái phước làm an lạc ở trong kiếp này hoặc kiếp sau, nhưng họ không được hưởng một cái là cái phước gọi là gì, là cái là phước giải thoát. Và như vậy khi dùng những từ phước giải thoát đi để so sánh phước khác là cái phước giải thoát nó thù thắng hơn. Cho nên trong kinh Pháp Cú và đoạn Phật dạy rằng là vị ngọt là trong tất cả vị ngọt là tối thượng. Mình nghe không hiểu gì hết, phải không? Vị ngọt trong tất cả vị ngọt là tối thượng. Như vậy thì trong tất cả vị ngọt có vị ngọt là tối thượng. Vị ngọt là gì? Là vị ngọt là hương vị pháp vị mà khi mình tu và cảm nhận được dạ gọi là gì? Tức là mình đắc được cái tâm thanh tịnh, mình đạt được cái quả niết bàn, gọi là cái tâm niết bàn. Cái hương vị này, cái vị ngọt này nó phù thắng, nó vi diệu hơn là cái cảm thọ nhận được cái ngũ dục dồi dào hưởng thụ trần gian. Hay là những vị ngọt mà chúng ta ở đời thế gian mà không có tu đó, họ đang tìm và đang hưởng thụ. Người hưởng thụ vị ngọt này, người hưởng thụ vị ngọt kia, người hưởng thụ ít, người hưởng thụ nhiều, thì theo khả năng của người đó có được. Thứ nhất là ví dụ như tiền bạc hai người có nhiều thì cái vị ngọt này họ cảm thấy rất sung sướng vì họ được có tiền nhiều, phải không? Còn ít thì họ cảm thấy rằng sao cũng có tiền mà cũng sung sướng vậy, nhưng mà sung sướng không bằng người có tiền nhiều hơn, phải như vậy. Còn người có tiền mà dư để phải như vậy đó, tất cả thành khối trong tủ sắt, phải như vậy là người này lại thỏa mãn hơn, vui vẻ hơn nữa. Còn giờ người có về tài sản, ví dụ như đất vườn, nhà cửa, xe hơi, vân vân, cho nên họ có đủ cái phương tiện về tiền bạc của cải và tài sản đầy đủ là họ có vị ngọt. Bởi vì có tiền không có tài sản, họ thấy khác là thiếu hương vị gì là của vị ngọt về tài sản. Còn nếu chúng ta có tài sản mà không có chồng sang, không có vợ đẹp, vậy thì mất đi cái hương vị này, cái vị ngọt này. Nhưng khi giàu mà vợ xấu quá, à, người vợ thì đẹp giàu mà ông chồng lại xấu đau xấu đớn, vậy thì nó thiếu gì vào rồi, phải mà đứng phải không? Tiếp theo đường đó, trời ơi, bà đẹp mà chồng xấu quá, à, ra đây cái đó là ông chồng này đẹp mà vợ xấu quá, phải không? Như vậy thì nó thiếu hương vị ngọt, nhưng mà chồng đẹp, vợ đẹp, cả hai đều đẹp thì là cái hạnh phúc nó rất là tràn đầy, phải mà đứng phải như vậy. Còn vợ xấu mà chồng xấu luôn thì lại là mất đi cái niềm an lạc đó, như vậy. Thì ở đây cái tiền bạc và tiền tài sản rồi là xác chết rồi danh lợi, có tiền rồi có vợ đẹp chồng sang rồi có là danh quyền ở cuộc đời, có địa vị ở cuộc sống, đàn ông này đàn ông kia, kể thì có hương vị của danh gì, danh quyền, phải không? Rồi có danh quyền rồi thì phải có lợi lộc, theo như vậy thì lợi lộc rất là nhiều, phải như vậy. Rồi là được hương vị của dễ về lợi lộc, rồi là vị ngọt của lợi lộc, rồi tiếp theo là ăn ngon, phải không? Có ba điều kiện chưa, lại thêm điều kiện thứ tư là ăn ngon và ăn sang đó, phải như vậy đó. Thành ra đây là cái vị ngọt, sự hưởng thụ về ăn sang và ăn ngon. Thì rồi bây giờ á lại thêm có dụng tới là ngủ ngon đó, phải không? Ngủ thoải mái luôn, nằm xuống là ngáy à. Tại vì không có ai mà chi phối cái ngủ của mình cả, cho nên mình ngủ rất thoải mái. Tại như vậy, vậy thì ngủ vô gọi là vị ngọt của trần gian, vị ngọt của trần gian. Ai mà có đủ năm cái vị ngọt này là người này sung sướng nhất trần gian, sung sướng nhất trần gian, phải không? Và tử giàu, tử ngồi cái ghế là gì? Ghế cẩm lai, là ghế rất là tốt, ghế bên đó. Nhưng mà cái ghế này mà tử ngồi thì không bằng cái ghế của ai? Của ông vua. Phải không? Ông vua ngồi ghế salon không à? Nhưng mà cái ghế ông là ghế ông vua. Vua mới được ngồi ghế này, chứ là giàu sang trưởng giả cỡ nào chẳng được ngồi ghế của gọi là ghế của ông vua. Thấy ơi như vậy đó, thành ra cái ghế của vua là ghế danh, cho cái người này là phước lớn nhất, địa vị lớn nhất ở trong quốc độ này mới được ngồi trên đây. Thấy không? Thành ra ông bộ trưởng, ví dụ như ông thủ tướng đây, là thừa tướng ngày xưa đó, có dám ngồi cái ghế của ông chủ tịch nước không? Không, ghế này chỉ có ông vua mới được ngồi. À, ngồi đó là coi chừng bị chém đầu rồi, là muốn ngồi lên đây hả? Là có tâm ý gì đây? Thưa bạn, đó như vậy. Cho nên đó là cái phước nó mới được ngồi ghế này, đó như vậy. Mà người được ngồi ghế này là người có địa vị cao nhất ở trong xã hội, đó như vậy. Còn như cái ghế này nè, mà tự giác đây ngồi không? Lâu lâu lén thì cũng ngồi chơi, quay thì được. Không có ai lên ngồi đó được, nhưng mà có sự lên ngồi là cái số mà. Tại sao? Tại vì cái ghế đặc biệt là chỉ có mình sư ngồi thôi. Tại vì đây là ghế gì? Dành cho pháp sư. Chứ pháp thì đây là pháp to. Cái ghế là ghế dành cho pháp sư. À, bình thường là không được lên ngồi đây. Đó, để rõ chứ. À, thành ra Phật tử thấy rằng á là năm cái hương vị này, năm vị ngọt này, ai có đủ thì là sung sướng nhất, ai mà thiếu thì mất đi một cái phần, đó như vậy. Nhưng tất cả vị ngọt này càng nếm nhiều chừng nào thì nó càng thỏa mãn sung sướng, nhưng cái hậu của nó là gì? Càng đầy đau khổ, càng đầy đau khổ. Tại vì này có nên là do nó dễ mồ hôi nước mắt, do lòng tham khởi đầu của chúng ta mà có. Và lòng tham này nó được thể hiện ra bằng hành động gây đau khổ cho chúng sinh, danh giới của người ta mới có được cái vị ngọt này để mình hưởng. Cho nên đây là cái hương vị ngọt đổi lấy bằng mồ hôi nước mắt, bằng cái sự đau khổ của kẻ khác, bằng sự mất mát của kẻ khác đem về hạnh phúc của chúng ta. Cho nên nó ngũ dục này còn gọi là ngũ dục gì? Ngũ dục trưởng dưỡng. Mình hưởng lên đây sẽ tác tạo thêm những cái tội nghiệp và phiền não. Nếu mà không chủ, không có chủ động, mình không có là thiên dường khắc chế, cố gắng là hạn chế trong sự hưởng thụ. Và chúng ta khéo léo để mà được từ đó cái phước báo này chúng ta tu bồi theo công đức lớn thì chúng ta tăng thêm cái phiền não và đau khổ đó như vậy. Thành ra đây mà là ngũ dụ công công đức thì do nơi quá khứ có tạo cái nhân như thế nào, kiếp này chúng ta được hưởng thụ những cái vị ngọt như hôm nay nó như vậy. Bây giờ chúng ta không bàn sâu về chuyện này, nhưng mà ở đây muốn so sánh rằng là tất cả vị ngọt ở trần gian này, dù là vị ngọt một cái hương vị ngũ dụ ở cõi đời này hay là hương vị cảm giác của hạnh phúc ở những cõi trời cao, các vị chư thiên hay là các vị là thượng đế, cũng không bằng cái vị ngọt của gì, của niết bàn, là hương vị giải thoát sanh tử luân hồi. Ai mà cảm nhận hương vị niết bàn, đây là hương vị là tấu thắng thù diệu nhất, tức là cái hương vị thanh tịnh của tâm hồn. Trong cái thanh tịnh tâm hồn này nó không có tham sân si, không có phiền não và đau khổ, đó là một tâm hồn thanh tịnh. Đó như vậy đây là cái hương vị, cái cảm giác hạnh phúc nhất, đây là hương vị giải thoát. Cho nên Đức Phật nói rằng trong tất cả vị ngọt, vị ngọt là tấu thắng. Vị ngọt tấu thắng là vị ngọt gì? Là vị ngọt niết niết bàn, là vị ngọt giải thoát. Tại như vậy, giờ đây người Phật tử ta hôm nay ngồi đây là người Phật tử chuyên niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc. Chúng ta không dám so sánh để đạt được niết bàn, tại vì mình cảm thấy nghiệp chướng sâu nặng, không thể đi vào trong giới thuần tu, đạt trụ vào trong cái thiền định và chúng ta đạt được cái trí tuệ giải thoát chứng niết bàn. Đó như vậy, cho nên nương theo lời Phật dạy, chúng ta thực hành pháp môn tu để mà dễ đoạn phiền não và dễ thành tựu giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này, đó là vãng sanh cực lạc quốc bằng pháp môn tu niệm Phật, phải không? Đó như vậy, cho nên khi đặt vấn đề tu niệm Phật thì không nói niết bàn vô đây, để không nói niết bàn vô đây. Dù tu niệm Phật không phải để thành tựu niết bàn mà để được vãng sanh cực lạc quốc. Thì xin mà đọc luận thế này mình tự nghe cho rõ, để mai mốt rằng ta hỏi mình á, mình tu niệm Phật như vậy có chắc đạt được niết bàn hay không, tại sao? Thì mình sẽ cách lý luận để nó rõ ràng. Đạt được niết bàn khi nào tu còn đủ giới định huệ, hay còn nhất là 10 cái nghiệp rất là quan trọng, đó là thập thiết xứ để chứng A La Hán thì mới đạt được niết bàn. Đó như vậy, còn hôm nay mình là cư sĩ tại gia, đương theo lời Phật dạy, bằng cách tu niệm Phật đoạn phiền não lần lần để được nhất tâm bất loạn và lâm chung, được tới nghiệp vãng sanh là được là nương theo sự tiếp dẫn của hào quang Đức Phật A Di Đà mà được vãng sanh cực lạc giải thoát luân hồi, chớ chưa đắc được niết bàn. Nghe rõ chưa? Vì là mới đắc chứ bên này chưa đắc. Giờ bởi là mình tu thời gian trong hoa sen, rồi hoa sen nở ra rồi nghe pháp mới đắc ngộ niết bàn ở bên kia, chứ bên đây là đắc không có nổi. Chính chỗ đắc không nổi bên đây, cho nên vâng theo lời Phật dạy mà tu niệm Phật để gì đắc ở bên kia cho an toàn. Hiểu rồi chứ? Đó như vậy. Còn ai mà tu giỏi thì đắc bên đây trước, tức là ngộ thành Phật A Di A Di Đà. Đó như vậy là có hai cái đường hướng mở cửa để cho người tu tịnh độ có thành tựu. Một là người có căn cơ sâu tu lâu dày ở nhiều kiếp trước, kiếp này họ sẽ ngộ được bản tánh Phật A Di A Di Đà, đắc ngộ niết bàn hiện tiền. Còn những người nào mới tu trong kiếp này đã thầy bây giờ nhờ nương nhờ cái Phật lực tiếp dẫn mà tới nghiệp vãng sanh, rồi về bên kia sẽ đắc ngộ niết bàn, Phật tăng ở bên kia là thế giới Tây phương cực lạc. Hiểu rõ chưa? Và như vậy, vậy thì chúng ta là người niệm Phật, là người tu giải thoát ở tương lai, cho nên cái vị ngọt của người tu niệm Phật ta là gì? Là được an lạc từng giây từng phút trong câu niệm Phật. Tại vì trong mỗi câu niệm Phật chúng ta là hướng về cực lạc vãng sanh, mà khi mà hướng về cực lạc vãng sanh trong mỗi từng câu niệm Phật là cái thế tình danh lợi cuộc đời, tham muốn cuộc đời, đấu tranh cuộc đời dần dần nó nguội lặn, nó hữu tâm ta, hữu tâm tâm ta. Còn Phật tử là mà nguội lặn được cái phần nào là Phật tử được là nhẹ nhàng ở phần đó, mà có là nhẹ nhàng ở phần đó là chúng ta cảm giác được cái giải thoát và cái vị ngọt từ đó nó hiện ra trong cái cảm giác tâm của chúng ta, phải không? Ngày xưa Phật tử thích danh thích lợi, thích những cái hưởng thụ cuộc đời, thích đấu tranh hơn thua, nhưng bây giờ Phật tử ta bớt rồi, bớt rồi nhờ niệm Phật. Mà tại sao vậy? Tại vì Phật tử quán thấy rõ, biết rõ kinh nghiệm cuộc đời, cho nên cho chúng ta thấy tất cả đều là gì? Là đau khổ, tất cả đều là giả không phải thật, bám víu chấp giữ làm chi cho nó khổ. Cho nên bây giờ tập buông lần lần, tập buông lần lần, tập xả từ từ, chứ không phải là niệm Phật là xả cái một được đâu. thấy đó, từ từ cho nên là kỳ vào sáng này thì cả tự nghe bà Diệu Thành là B, Diệu Thành A là bà già búa, bà nhớ sư quá chịu hết nổi rồi, sai con dâu á thì đẩy xe vô đây thăm sư, mà từ ở ngoài nhà mà đẩy bộ tới đường phố đường Thống Nhất mà đi vô tới đây cũng cãi vấn đề chứ hả, mà áo giới đàng hoàng với hồ tính sáng thì vô đây thì gặp sư rồi muốn khóc à, bắt tay bà thì bà mừng quá trời mừng, mà nó phải nhớ sư phụ quá trời nhớ, phải thấy không? Đó như vậy thành ra nên đây chúng ta thấy là như bà Diệu Thành hồi sáng đó là cái thân bà đầy bệnh đau, đầy bệnh đau ở như vậy, nhưng mà với cái lòng thành kính nhớ đến sư mà đến để thăm sư, gặp sư mừng không? Mừng, tự ra mừng đó như vậy. Thì ra nơi đây mà tự thấy cái tình cảm của cuộc đời của con người đó là như thế, tình nghĩa thầy trò vậy đó, thấy không? Nhớ chịu nổi chịu Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ đến cuộc đời đau khổ chính bản thân mình, rồi chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta hết lòng nhớ thương Phật, nhờ nhớ thương Phật hết lòng như vậy đó, chúng ta trong một ngày nào để chúng ta đọc Phật ta mới thỏa lòng. Vậy thì Phật tử đau khổ không lo tu để chi? Để chờ cái ngày chúng ta vãng sanh cực lạc. Trước khi về cực lạc thì chúng ta diễn kiến Phật A Di Đà. Mình thấy Phật A Di Đà mừng không? Mừng. Phật tử thấy đó, tất cả người nào vãng sanh lúc năm chung á đều nở nụ cười trước khi ra đi. Vậy nhớ nha, ai có vãng sanh cũng đều nở nụ cười trước khi ra đi, chứ phải biết sĩ mà ra đi. Quý vị ra đi là không có giảng sanh đồ à, mà tử tiền mới nóng trên đầu không bao giờ có đâu. Chừng nào bà tử mà mặt mày sáng rỡ mà nở nụ cười nhẹ và ra đi thì chừng đó cái trên đầu mới nóng được. Tại vì Phật tử là người chân tu niệm Phật, đến cuối đời duyên đầy đủ Phật tử thấy được Phật, Phật tử mới vui và nở nụ cười xả ly trần thế cái nhẹ nhàng, và đỉnh đầu nó thoát hóa về cực lạc vãng sanh. Thấy chưa? Thấy như vậy đó, đó thành ra đó là một cái là biểu tượng do cái công sức tu hành suốt cuộc đời của chúng ta, qua cái là từng giây từng giờ từng phút niệm Phật mà thấy tâm an, xả từ từ thành nó quen, xả vía là tâm chúng ta nó trống rỗng luôn à, mà trống rỗng là trống rỗng phiền não, nhưng mà trong đó nó chiếu đầy một cái tình những danh từ niệm Phật, những cái công năng niệm Phật chúng ta tích lũy thành một sức mạnh, cho nên là đến năm chung chúng ta mới thoải mái và nhẹ nhàng, không bận biểu gì cho nên điều cũng là thấy gian cả, là chúng ta định tâm niệm Phật như vậy mới cơ cảm với hòa qua Phật được, và chúng ta được thấy Phật rõ ràng, và chúng ta nở nụ cười nhẹ ra đi, phải không đấy? Tại như vậy, cho nên ở đây em Phật tử nên biết rằng khi mình giác ngộ tu rồi thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta một câu kinh Pháp Cú thứ 237 rằng: đời ngươi nay sắp luận bàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi ngơi nghỉ, đường trường thiếu tương lương. Đây là một cái đoạn bài kinh trong kinh Pháp Cú Phật dạy để sắp tấn nhắc nhở cảnh giác cho người tu Phật tử của chúng ta. Thì vô đầu sẽ nói rằng mình là Phật tử tu, là người hành giả tiến về cực lạc, phải không? Phật tử càng tiến về cực lạc phải xa cái gì? Xa cái là cái trần gian đau khổ để từ từ. Đó, xa đây bằng cái gì? Các bạn đi bộ đi từ từ mà tới cực lạc được đâu? Phật tử có xách xe không ra, Phật tử chạy tấu ra, tính suốt cuộc đời cũng không tới cực lạc được. Phật tử có chạy xe quy kỳ, mặc xe đát, xe tấu tân nhất hiện đại cũng không thể nào tới cực lạc khi thấm hơi thở cuối cùng. Dù Phật tử đi máy bay chăng nữa đi, đến hơi thở cuối cùng cũng không thể nào tới cực lạc. Dù Phật tử đi vệ tinh đi à, ra khỏi không gian bay suốt khi nào mà hết nhiên liệu, cả đời cũng không thể nào về cực lạc được. Nó đi vòng cài dòng nữa thôi, phải không? Xe chạy có lúc hết xăng, mình lái xe có lúc mệt mỏi, rồi xe nó có thời gian chịu đựng giới hạn, nó tự hư thôi. Đó như vậy, từ vệ tinh thời gian nào đó thì nó cũng phải bị hư hoại thôi, chỉ đó là bệnh cũ hình mà. Nhưng mà nó không bao giờ đến cực lạc được Phật tử, nó chỉ giới hạn trong khoảng không gian thời gian nào đó thôi. Còn bây giờ Phật tử muốn về cực lạc Tây Phương, không phải sử dụng bằng cái tâm sắc này, phải không? Mà Phật tử sử dụng bằng cái gì? Bằng cái tâm của chúng ta. Đây là đó, tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật. À, tâm nào nhớ Phật thiết tha, tâm nào niệm Phật thường xuyên, thì chúng ta mỗi một niệm tâm, mỗi một nỗi nhớ của chúng ta là cái sai dần cái thế giới ta lại. Và niệm nhớ niềm thương đó liên tục liên tục tạo thành một sức mạnh, và nó rút ngắn con đường sanh tử trong kiếp đời của chúng ta. Cho nên đến khi mà chúng ta rút cái thở cuối cùng là bước đi chót, về thế giới Tây Phương Cực Lạc đến. Thế giới Hình nói như vậy đó, ta đi bằng cái niệm tâm của chúng ta, bằng nỗi nhớ niềm thương thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A-di-đà. Thế như vậy là thương là thương Đức A-di-đà, nhớ là nhớ về Tây Phương Cực Lạc, nhớ là nhớ cảnh Tây Phương Cực Lạc, thương là thương Đức Phật A-di-đà. Thế như vậy rồi trở lại chúng ta là thương chính bản thân mình, là ráng tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên mỗi một bước chạy đi của chúng ta bằng tâm là mẫu cú rút của chúng ta trong đường về Cực Lạc. Và nếu mà tự mà nằm ngủ hoài thì đường đi sẽ chậm đơn. Có nhiều khi ngủ rồi mắt gió nó chết luôn. Đấy, như vậy nói như vậy thôi. Tức là chúng ta dừng chân trên đoạn đường đi thì sẽ bị gì? Bị cái vị ngọt cuộc đời cám dỗ, là chúng ta ngã rẽ trên đường đi về Cực Lạc mà không hay. Nói như vậy Đức Phật dạy đời ngươi nay sắp lụng tàn. Vậy thì đời của chúng ta, chữ ngươi đây là chỉ con người của chúng ta, là người Phật tử chúng ta đây, nói riêng và nói chung tất cả con người. Đời ngươi nay sắp lụng tàn, bà Phật, bà Tươi, bà Thiện, mấy bà già, mấy ông già đây, đời ngươi nay sắp lụng tàn. Nghe rõ chưa? Vậy thì đời của Phật tử sắp lụng tàn, mà không phải riêng bà Phật già, bà Diệu Lộc già, bà Diệu Liên già, hay là Phật tử bên đây là gì đó cũng chơi gì đó già, nhưng mà đấy là tất cả chúng ta đều rồi sẽ bị già. Mà già đâu là gì? Là đời sắp lụng tàn, đời sắp lụng tàn. Đó như vậy để nói vậy thì đời sắp lụng tàn là gì Phật tử? Tức là giống như là cái tim của chúng ta, cái tim dầu của chúng ta đã bắt đầu nó hết rồi. Cái đèn chúng ta bắt đầu nó là hết dầu rồi, bắt đầu tim bắt đầu vô tử, bắt đầu lụng đi, bắt đầu lụng đi. Tại như vậy mà nếu mà tim không dầu không còn thì tim bắt đầu nó lụng đi, thì Phật tử cái sao cuối cùng phải tắt. Hết dầu là cái chức năng để làm cho đèn sáng, vì là cuối cùng thì nó phải hết dầu thì nó phải tắt thôi, phải không? Phật tử còn thở vô thở ra là cái sinh mạng là còn bảo trì, nhưng khi Phật tử không còn thở được nữa thì làm sao? Là kể như là sinh mạng này kể như là chấm dứt, là chết, phải không? Đó như vậy. Cho nên đời ngươi nghe sắp lụng tàn là chỉ cho chúng ta vô thường biến đổi thân người của chúng ta ngay già rồi, phải cảnh giác, phải ngó lại mình đi, mình đã già rồi. Đó như vậy, chứ đừng có mà thấy rồi mình là còn trẻ mãi ha. Thấy mình đang là sống trong hạnh phúc là cao sang thế này, trời có tiền bạc thế này, có địa vị như thế này, có sức mạnh như thế này, rồi mình sẽ sống lâu phải vậy đâu. Vô thường sắp đến bất ngờ hôm nay. Như cái đèn nó rất to mà tử, dầu hoặc rất nhiều, nhưng mà nó tắt bất ngờ hôm nay. Phải không? Tại sao mà tử? Gió mạnh. Gió mạnh nó không đủ sức chịu đựng nó tắt bất ngờ. Thì như cái đèn leo lét vậy đó, mà nó còn cháy lâu nữa lắm. Tại vì nó cứ bảo trì trong nhà kính, không có gió thổi, nó yêu 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 mờ mờ mà cháy lâu ghê, phải không? Có mấy bà già sắp chết mà nằm ở trên giường đó, đến nằm hoài trên kim thiết vậy đó, nhưng mà nó chịu đựng dài cả thời gian mà chưa chết. Đến đó mà thân thể còn không một chút thịt nào trên, còn da với xương không, chừng đó mới chịu chết. Đây là kéo thời gian. Đó như vậy. Còn như người đã khỏe mạnh đó, mới ăn cơm xong ngã xuống cái thở thì đi luôn. Phải thấy không? Đó như vậy, cũng như sư quá này. Phải thấy không? Khỏe mạnh như đó, đi đâu là ngã ngang đi luôn sao? Cho nên nó cũng học khỏe vậy rồi là sống lâu đâu. Phật tử ở đây cũng vậy. Tại như vậy, cho nên đừng có tự hào rằng mình khỏe sẽ sống lâu. Đó như vậy, cho nên cứ bi quan rằng già sẽ chết mau, thì cái nghiệp của chúng ta. Đời ngươi nơi sắp luận bàn, tiến gần đến diêm vương. Là tiến gần đến đâu? Tiến gần đến chỗ chết. Tại vì cái xưa nay người ta nói rằng á, chết là đi chầu diêm vương, đi xuống hầu diêm vương. Cái câu này nghe nó bi đát thiệt chứ. Phật tử có muốn chầu diêm vương không? Hả? Muốn không? Mà ai mới được chầu diêm vương? Bây giờ xin nói Phật tử nghe nè, khi xuống chầu diêm vương á, là được chầu diêm vương hay là bị chầu diêm vương? Hả? Nó bị chầu diêm vương chứ sao mà được? Phải không? Là ai nó tưởng chầu diêm vương là người đó là hội thần kinh rồi, phải không? Đó là đang người tu chúng ta rất sợ gặp diêm vương và không bao giờ muốn gặp diêm vương. Mà gặp ai? Là gặp Phật. Tệ lắm là gặp thượng đế, tệ lắm là gặp thượng đế, tức là được phước báo về cõi trời. Còn tu mà được chánh tâm mà tu mà giải thoát thì gặp Phật ở bên thế giới bên kia. Đó, như vậy là mong ước của người Phật tử chúng ta là như vậy. Cho nên ta rất sợ gặp diêm vương. Mọi người sẽ bị gặp diêm vương là ai? Là những người tạo nghiệp ác, không biết tu.
tà kiến không biết tu tạo nhiều tội lỗi, dù sợ chăng nữa đi cũng không thoát khỏi đâu. Vậy nên hôm nay bạn như là kẻ tội ác tài trời xã hội, có trốn ở nào chăng nữa đi thì tối cuối cùng rồi tầm hạ cũng bắt được thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí ra nước ngoài luôn đi, người ta vẫn bắt được. Tại vì là cuối cùng rồi nhân quả cũng mới tới thôi. Để rõ chứ, đó như vậy. Vậy thì người làm tội ác dù có trốn đâu không khỏi, cuối cùng rồi khi lúc lâm chung cận tử nghiệm hiện đến, để dẫn đường để bắt buộc chúng ta đi về gặp Diêm Vương. Diêm Vương có làm gì? Để thọ hình, thở hơi khỏi âm. Tại như vậy. Còn giờ Phật tử tạo phước thành, đang tu tập tích lũy công đức, thì lâm chung có quỷ sứ nào dẫn mình xuống đằng Diêm Vương không? Không quỷ sứ nào dám hiện ra gặp mình để trốn tiêu rồi. Nên để chính mình là không bao giờ đến với mình, mà ai đến để dẫn mình đi? À, đó là chư thiên rước đưa, chứ không phải là đến dẫn đi đâu. Rước đưa chúng ta, tại vì mình có định nghiệp sẵn biết hướng đi rồi. Đến lúc năm chung trước khi mà từ giả khỏi đời này, đi về thế giới tương đối phước báo bên kia, tùy theo cái chức nhân mình tạo mà đi về cái thế giới tương ứng. Ví dụ phước báo dồi dào thì chúng ta được về cõi trời với chư thiên cõi trời đón rước gì đến, cung điện đã có sẵn. Còn nếu chúng ta tích lũy bằng công đức niệm Phật dồi dào, tu thuần nghiệp thanh tịnh, vậy thì năm chung ai đón rước đưa chúng ta về bên kia? Phật Bồ Tát và Thánh Chúng Hải Hậu. Vậy đi, Phật tử về bên về cực lạc, về bên là thế giới bên cõi trời thì có cung điện đón đưa. Còn bây giờ về cực lạc, Phật tử đi ngồi ở đâu vậy vậy? Ngồi hoa sen. Phải không? Nói như vậy, đắc đạo mới được an tọa vào hoa sen. Thế đó là liên hoa hóa hoa sành. Đời ngươi nay sắp luận tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi ngơi nghỉ, để giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Giữa đường không nơi nghỉ là gì mà tự? Tại vì khi mình không tu á, mình sẽ đi vào khỏi luân hồi. Mà khỏi luân hồi thì chúng ta sẽ bị bằng tử, sẽ liên tục và khổ trong vòng luân hồi đó, không chỗ nào nghỉ ngơi. Tức là không có giai đoạn nào mà chúng ta được yên cả. Khi Phật tử mà đi vào luân hồi, nếu là mọi người, Phật tử có nghỉ ngơi được không? Có nghỉ ngơi được không? Bằng chứng hôm nay sống mọi người còn nghỉ ngơi được không? Bắt đầu với tranh đấu cuộc đời, chứ lớn lên rồi là học sinh, lớn lên rồi bắt đầu dần dần để học, học ngày học đêm mới được danh được lợi. Và khi đấu đến cuộc đời vậy, dành những cái người ta mua này ký nọ sức mạnh để giành quyền đoạt lợi, giành vật chất, giành tiền bạc về cho mình bằng tất cả. Có nhiều khi chúng ta dùng cả thủ đoạn để hại người khác để đem lợi lộc cho mình. Thấy không? Nói như vậy, vậy là cả cuộc đời chúng ta có sung sướng không? Không, không có lơ nghĩ. Mệt cả ngày là rồi, mệt cả đêm tính, trong giấc ngủ vẫn còn mơ. Phải như vậy, thấy mình là mệt đó, lo sợ đủ thứ. Phải như vậy. Do Phật tử rơi vào cảnh giới gọi là gì? Là Atula. Thì tối này sẽ đấu tranh hơn thua hoài. Thì cảnh giới mệt mà, thấy không? Như vậy. Rồi rơi vào cảnh giới xuất sinh thì sao? Là đói khổ, hèn hạ và đói khổ, bị người ta chém giết, đâm sầu nấu ruột kho, khổ không? Và cái chết thì thờ sẵn với con người ở trong thế giới mà bị đọa vào cái đầu xuất sinh. Ví dụ dế thì coi chừng bị chim mổ, phải không? Coi chừng người ta bắt nó đi câu cá. Dế cá thì chuẩn bị mình, coi chừng người ta bắt để ta kho luộc nấu. Phải không? Giờ thậm chí con gắng đọt chăng nữa đi đó, thì cuối cùng nó cũng bị người ta giết chết. Rồi những con vật lớn khác như bò, trâu, heo, chó chẳng hạn đi, rồi một ngày nào đó cũng bị người ta phanh thay. Thì rõ chưa? Nói như vậy thì cuộc sống loài thú cầm có gì đâu gọi là sung sướng, luôn luôn ở trong sự lo âu và hồi hộp. Bây giờ phải động cái nó bay, động cái nó trốn, nó sợ chết, thì đúng không? Nói như vậy đó. Thì như bây giờ mình thấy mấy chim sẻ sẻ hàng ngày sẽ cho nó ăn á, thấy không? Nó xuống rất là đông. Tại nhưng mà khi mà đến gần quá nó cũng sợ, nó cũng sợ đó. Biết rằng thầy tu không ăn thịt mình, thì nó cũng sợ, nó bay liền. Nó thủ. Tưởng không? Mà đứa con chó mà chạy tới nó quảng hồn, nhà bay còn ăn nhanh hơn nữa, phải không? Như vậy là nó sợ chết của một chúng sinh bảo thủ mạng sống của nó. Rồi rơi vào trong đầu quỷ đói, khổ không? Khổ, tại vì tiền miên từng giờ, từng khắc, từng giây, từ đời này sang đời khác, luôn luôn như hành hạ trong sự đói khổ. Phải như vậy. Rồi rơi vào địa ngục khổ không? Còn khổ hơn nữa. tối ngày sang đêm, phút này sang giây đó, là bị quỷ sứ hành hạ vì tội nghiệp mình quá nặng. Như vậy thì bây giờ đâu phải lương hồn không thời gian ngơ nghỉ, rồi đó luôn luôn chịu đựng cái đau khổ ngày giờ, tùy theo cái đẳng cấp của một cái giai đoạn ở đây, một cái giới mà chúng sinh rơi vào, đường thiếu tư lương. Vậy thì trong vòng luân hồi này Phật tử có được cái tạo được cái nhân duyên phúc báo nào được không? Khó đâu mà được. Còn ở con người chúng ta hôm nay nè, nói gì thì nói ngay con người của chúng ta ở trong vòng luân hồi giúp con người này để làm chung mà chúng ta mà được về cảnh giới giải thoát thì đó hỏi chúng ta phải đủ tư lương. Đủ tư lương là gì? Có tạo nhiều phước báo, có tạo nhiều công đức, và có siêng năng tu pháp giải thoát thì mới có cơ may là lâm chung chúng ta mới đầy đủ tư lương mà về thế giới giải thoát bên kia. Bây giờ còn bây giờ Phật tử tạm một số lương tương đối thì Phật tử được trở lại khỏi người hưởng phước giàu sang, tại vì sẵn tiền mà làm từ thiện xã hội nhiều, giúp đỡ người nghèo khổ nhiều, cho nên bây giờ phía sau được giàu sang mọi người. Còn nếu mà tạo một tư lương cao hơn là vừa làm từ thiện giúp đời mà vừa lại chúng ta làm gì, hộ trì tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, tư lương này giàu giàu hơn, đi chơi xa hơn và chơi ở những nơi là đẹp hơn. Ví dụ bây giờ mình chỉ có tiền đi du lịch ở trong quốc gia mình thôi, ở Việt Nam thôi, đi tới Hàng Hậu luôn, xuống tận vùng Cà Mau, ra Phú Quốc luôn, đi hết. Nhưng mà đi qua bên Mỹ, qua bên Pháp, Liên Xô không có tiền đi, phải không? Thì đi qua đó tính bằng đô la không, chẳng có tính bằng tiền Việt Nam thôi chúng ta, phải không? Nói như vậy, vậy thì mình có tiền tích lũy nhiều, mình tự mới đi xuất ngoại, đi chơi ở nước xa được, đi khắp cả là 100+ nước trên thế giới này, phải không? Giờ mình tự có tư lương nhiều không? Nhiều mới được, đi càng xa tích lũy tiền càng nhiều, phải không? Nó như vậy, rồi đi gần càng tiền tích lũy nó hết, nó như vậy. Còn đây ra xa đét chơi càng nhiều mà tính 50,000 được rồi, đi bộ chơi cũng được, khỏi tốn tiền xe. À, như vậy là đã đường trường thiếu tự lương, có nghĩa là ở trong mỗi người này mà không có tạo cái lương thực sẵn, tiền bạc sẵn, tài sản sẵn thì trên cái đường đi tương lai về xa khó mà đi tới chỗ, khó mà đi tới chỗ. Có nghĩa rằng là từ đây mà về Tây Phương Cực Lạc có cần lương thực không? Hả? À, thằng ông cầm chứ, ta mà đến cần giới giữ chức chỉ nè, cần là niệm Phật chuyên tu nè, cần tiền não rơi rớt từ từ đến tò mò dứt hẳn, thả thử là bằng định tâm kiên cố. Ai niệm Phật nhiều chừng nào à, là Phật tử được cái phước làm nhiều chừng đấy, là ai niệm Phật nhiều chừng nào là đoạn phiền não nhiều chừng đấy. Vậy thì vừa niệm Phật, lo niệm Phật, suy niệm Phật, cố gắng niệm Phật giỏi chừng nào thì phước tăng nhiều mà tội bị bò mò nhiều chừng đấy. Và chính cho đó là thành tựu được cái động lực mạnh là cùng niệm niệm Phật, phải không? Như vậy thì mỗi câu niệm Phật bỏ vô túi miếng, mỗi câu niệm Phật bỏ vô túi mớ. Tại mà niệm liên tục liên tục, mà tới nào niệm giỏi chừng nào là mà tự bỏ tư lương vào trong cái túi tâm chúng ta nhiều chừng đấy. Nó niệm nhiều đây không phải là để nó mô mà 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 nó mô niệm thiết tha và niệm đâu đó tỉnh giác rõ ràng từng câu một, cho nên mới là phước đức tăng trưởng, phước báo tăng trưởng, tội nghiệp bào mòn, phiền não đoạn từ từ thành tựu nhất tâm. Thì do đó mà thấy Phật hiện tiền hoặc lâm chung đủ điều kiện mới được tạo hoàn sạch. Thế giờ đó là tư lương đầy đầy đủ, nghe rõ chưa? Tại như vậy đường trường thiếu tư lương, tức là trong cái vòng luân hồi đau khổ ở đây cái sống con người này, nếu chúng ta muốn về cực lạc vãng sanh thì chúng ta phải đầy đủ tư lương. Tư lương đó là gì? Về cực lạc có ba món căn bản, nhớ không? Một là niềm tin, niềm tin với Phật thuyết pháp về pháp môn tịnh độ, về kiên trì niệm Phật A Di Đà, Phật đại dạy, niềm tin với nguyện lực tiếp dẫn Phật A Di Đà về thế giới Tây Phương, Phật tiếp dẫn những người nào luôn tâm chuông nhớ niệm Phật, niềm tin lên chính bản thân mình, niệm Phật quyết tu kiếp này chắc chắn sẽ giảm sạch. À, như vậy thôi, ba vấn đề này Phật tử phải có trọn đủ, lúc nào cũng có một cái sự quyết tâm như vậy, gọi là niềm tin đầy đủ. Thấy không? Đó như vậy. Tại vì sao? Tại vì tất cả đều phụ thuộc vào định luật của nhân quả. Lại nhớ điểm này, nhân nào sinh ra quả đó. Phật tử niệm Phật thì Phật tử được phước báo do cái vấn đề niệm Phật. Thấy chưa? Phật tử thì chú là do cái được cái phước báo của sự thiền chú. Chứ niệm Phật nó không phải là phước báo của thiền chú, mà thiền chú không được phước báo của niệm Phật. Thì đó chứ, ta tự tụng chú đại bi mà đòi được phước cho niệm Phật là chuyện nó không bao giờ có. Ta tự tụng kinh mà đòi được phước cho niệm Phật là chuyện nó không bao giờ thành. Nên nhớ điểm này nha. Ta tụng kinh là có phước của tụng kinh, mà trì chú là có phước công đức của trì chú. Còn niệm Phật là có cả hai, vừa có phước và vừa có công đức của cầu niệm Phật. Để rõ chưa? Tại vì niệm Phật là tăng trưởng phước hành, tiêu trừ tội nghiệp. Niệm Phật thì sao? Dễ sớm nhất tâm mà đoạn trừ phiền não. Và điều tối ưu quan trọng là người nào có niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc thì lâm chung người đó phải được A Di Đà tiếp dẫn nhận sanh. Thấy chưa? Cho nên niệm Phật có thù thắng là như vậy. Cho nên sư thường nói rồi và nói rất là nhiều rồi, Phật tử chỉ cần niệm Phật là đủ rồi. Khi niệm Phật là đó đã trì chú rồi. Mà chú đó là gì? Là chú Nam Mô A Di Đà Phật, là chú Phật A Di Đà. Không có chú nào qua nổi chú Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình nữ cần cũng để đi cho mệt. Ngày hôm qua có Phật tử hỏi sư như thế này: đây là sư phụ ơi, con đi vô đây thì sư phụ dạy con niệm Phật không à? Con đi vào đạo tràng khác đấy, vô đạo tràng nào cũng tụng đại bi hết trơn. Rồi giờ hỏi con có học đại bi không? Con nói không. Rồi hỏi tại sao vậy? Tại vì trong sư phụ thì có tin là dạy niệm Phật không à? Chứ không có tụng chú. À vậy thì tụng chú rồi không niệm Phật không tụng chú có lỗi không? Có như vậy đó thì sư mới giải thích cho nghe. Nên tại vì đạo tràng người ta nó mới đạo tràng chuyên tu, cho nên người ta phải tụng chú nhờ cái phước của chú, công lực của chú để tiêu trừ tội nghiệp. Tại vì họ sợ họ mới tụng chú, họ bất an họ mới tụng chú, họ muốn xin xỏ cái gì đó mới tụng chú. Tại vì như vậy là còn mình là người niệm Phật rồi đâu có bất an, mình niệm Phật thì đâu có xin xỏ ai. Phải không? Mà nơi đây chính cái câu niệm Phật của mình để trừ cái bất an cho mình, và mình khỏi cần xin xỏ, tự nhiên phước công đức đến cho mình ào ào ào. Thì rõ chưa? Cho nên người tôi niệm Phật là người thấy không có thiếu gì đó, ngay câu niệm Phật đủ rồi. Cho nên là ngay câu niệm Phật đã thì chú rồi, mà chú đó là chú gì? Chú Phật A Di A Di Đà rồi. Thì ra mình chúng ta niệm một thời niệm Phật, chúng ta là biết bao nhiêu cái bộ chú Phật A Di Đà đã niệm đi qua, phải không? Là bao nhiêu biết. Nhưng mà thời niệm Phật chúng ta niệm ngàn câu niệm Phật, dù ngàn câu niệm Phật là cả ngàn biến chú Phật A Di A Di Đà. Thấy chưa? Bây giờ là con mà tôi đại đi, một giờ mà tử tụng giờ cao đó là 3-4-5 biến là hết rồi, phải không? Vậy là có 3-4-5 biến thôi. Còn nơi đây là chúng ta là niệm một danh hiệu Phật là một biến. Thế chứ? Đó, như vậy thì chú nào cũng chú, nhưng quay lực của mỗi chú nó khác nhau. Chờ có giống nhau mà tự quay lực của chú của Phật nó mạnh hơn là chú của Bồ Tát. Vậy thì chú Đại Bi là chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, còn danh hiệu Phật A Di Đà là chú của Phật A Di Đà. Vậy thì chú nào hơn, chú nào kém? Mà chú A Di Đà nó hơn, hiểu rồi, cho nên như vậy. Cho nên là Phật ngày xưa đã nói rồi đó, bây giờ Phật nói ngắn gọn đơn giản. Bây giờ các nhà mà chuyên tu niệm Phật nó giải thích rõ cho mình nghe. Ngay câu niệm Phật mà Phật dạy á, chỉ kiên trì danh hiệu Phật là đủ rồi. Trong cái đủ đó Phật nói là trong đó có gì? Có là thiền giáo luật mật đầy đủ trong là câu niệm Phật rồi. Ngay niệm Phật mà thành tâm thiết tha là trì giới. Ngay câu niệm Phật mà thành tâm thiết tha và chuyên nhất là gì? Là thiền định. Ngay câu niệm Phật mà định tâm, mà sáng tâm, mà ngộ tánh, đó là gì? Là trí huệ. Thế thật ra là trong câu niệm Phật mà nhất tâm mà niệm thuần như vậy đó, là chúng ta đã trải qua 3 tiến trình thành tựu theo giới định huệ. Tức là gì? Là giới có dạ định sanh, dạ tuệ sanh thành tựu. Cho nên có kiến Phật hiện tiện. Thế giới là như vậy đó, đâu phải rõ chưa? Cho nên Phật nó ngắn mà mình lại không hiểu rõ. Bây giờ khi hiểu rõ rồi, nó thấy rằng là câu niệm Phật nó phù diệu vô cùng. Vậy đó chưa? Cho nên chính từ cho là ngày hôm qua mình sẽ đi đám ở trong chùa thầy Định Quế đó, ngồi nói chuyện chơi thầy Định Tánh đường Tọa Năng, ngồi với nhau rồi thầy Định Tánh thì ông có nói câu này: xưa nay tôi không nghiên cứu những lời dạy của tổ, bỗng nhiên tôi được người ta tặng những cái quyển của tổ sư Tịnh Độ, chừng mà coi được rồi mới thấy rằng mấy ông tổ sư Tịnh Độ cũng khiếm thiệt. Đó, thầy Định Tánh nói vậy đó nghe, cũng khiếm thiệt. Tôi hỏi sao được rồi, nó công nhận rằng mấy ông tổ sư Tịnh Độ giỏi thiệt chứ, giỏi thiệt, chỉ có con niệm Phật thôi mà các thành tựu và lý luận của các ngài thì là tuyệt vời. Bây giờ mới thấy rằng là cái câu niệm Phật nói rất là thù diệu. Thầy Lương thì tôi mới cười trong bụng, thì nó cười bụng thôi nhắm nó ra. Tại vì mình là chuyên niệm Phật rồi, chuyện đó mình rành rồi. Thầy Lương Thánh thì chuyên môn tu thiền, chứ là không có chuyên môn gì tịnh độ. bây giờ bỗng nhiên mà nghiên cứu về những cái cách tu như thành tựu các tổ sư độ á, và những cái lời huấn dạy giải thích của những vị tổ sư, bây giờ ngài mới là bật lên, là sáng lên và biết rõ đây là những lời nói, những cái sự chứng ngộ xuyên qua lời giải thích của những người tu tịnh độ rất là tuyệt vời, phải lên chưa? Đó, như vậy. Thế thì hôm nay tự chúng ta mà thì danh niệm Phật, chúng ta mới thấy cái kỳ diệu con Phật làm chỗ đó. Là khi biết được kiểu vậy rồi thì khỏi tốn công chi vô ích, phải không? Phí công nhiều mà không kết quả lớn. Thế nên mình tập trung vào một cái này thôi, à, là chúng ta thành công lớn, thấy chưa? Cho nên mà thử nào mà chuyên tâm niệm Phật nhiều thì thuần niệm Phật nó sớm, đó, và tương lai lâm chung mà niệm Phật nó dễ an toàn. Đừng có xu hướng theo ai, đừng có xu hướng theo người này người kia mà thêm bớt chia cho nó hoài nè. Nhưng mà tại vì cái nghiệp, cái tập công tử, à, nói chung là trình độ quá kém khỏi rồi Phật tử, ham xua theo người ta, thấy lạ cái chạy u theo, tu mới tu thêm. Bây giờ nó phong trào tu đại bi nó càng ngập rồi, càng ngập đó, chỗ nào cũng tu đại bi, chỗ nào cũng tu đại bi chứ. Là cái nhiều cái đạo tràng ở trên thành phố á, họ đi các tỉnh họ kiếm chỗ để xin tu đại bi. Có những giới mà chuyên tu đại bi mà tỉnh bị người sư hỏi hoài cái gì, để từng tội là chùa thượng tọa chuyên tu những Phật phải không? Ờ phải. Đây, khi nào thượng tọa có thể cho chúng con một lần ghé qua để chuyên trì tụng chú đại bi để cầu an cho bá gia bá tánh được không? Thì nói đây tôi đã an rồi, đây có lúc nào có Phật hết rồi, thì ra phải cần tụng đại bi gì nữa. À, đây là đạo tràng chuyên tu mà, à, là mấy người đã mắc cỡ thôi. Điện gì hỏi hoài mà tỉnh nó như vậy đó. Cái đạo tràng là chuyên tu niệm Phật rồi vô tụng đại bi, tại sao nó như vậy? Hỏi ai tụng Phật tử không à? À, về Phật tử mà chuyên đại bi không bằng một góc độ Phật tử mình đây, thì mình chuyên tu người ta mới tập tu thôi, thế nữa sẽ vô đây mà cũng cầu an cho mình đây vô lý, cứ đức là mình cầu an là cho nó có lý hơn. Đó, mà thấy đó chưa? Đó, như vậy. Thành ra đi sắc cái chim để đánh cái chỗ mà chỗ đó toàn là thuộc phi không. Đó, thành ra là cái tiếng mà nó không có giá trị gì cả. Để như vậy, đó là phong trào. Vậy nói chưa? Nói như vậy. Trở này là kinh pháp cú Phật dạy: đời ngươi nay sắp luận tàn, tiến gần đến chiêu dương, giữa đường không nơi ngươi nghỉ, đường trường thiếu tự lượng. Vậy thì đó là phẩm cách chúng ta, là người đời thế gian này muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau và không tạo một cái là tư lương đầy đủ cho chính bản thân mình, thì khi tận giả khỏi đời, tư lương đâu để giải thoát? Tại ngày hôm nay Phật tử chúng ta là người Phật tử rồi, dù xuất gia tại gia như vậy, mà chúng ta không có tư lương đầy đủ trong sự tu của chúng ta, thì trong sự nghiệp của chúng ta, tài sản không có đủ thì sao đi chơi xa được? Chữ đó chứ, đó là tài sản là gì? Là giới, là định, là huệ. Thế giờ ngay Phật tử chúng ta là người tu niệm Phật, tư lương là gì? Là chánh tâm tu niệm Phật là một vấn đề, nhưng đòi hỏi chúng ta phải bền bỉ và suốt cuộc đời ba vấn đề không thể quên là tính, nguyện và hành. Tại giờ lúc nào phải có sẵn đó. Tại như vậy, đó là tương đương có đủ tương đương, không? Tại như vậy. Câu kinh pháp cú thứ hai 238 Phật dạy là: hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. À, thì câu liên tục thứ 238 này Phật dạy chúng ta: hãy tự làm hòn đảo. Tự làm hòn đảo là gì con tính? Thì ra ngoài biển Thái Bình Dương nó xây hòn đảo ở ngoài hả? Phải không? Đằng nổi đi chơi, phải không? Không phải như vậy. Hòn đảo là hòn đảo ở đâu? Ở trong cái biển sóng ngầm của tâm hồn chúng ta. Hòn đảo này ở trong này nè, chứ không phải mà cái nhà chùa to cái tầm hòn đảo hòn non cho bự lên đó là chùa mình có hòn non. Thế nổi không? Nổi chứ. Nổi hòn non nổi thiệt. Nổi hơn là chùa không có hòn non. Thì Phật tử xây là hòn đảo, chùa mình ngon thì có hòn đảo, chùa khác có hòn đảo, nhà Phật tử có hòn non, ngon hơn nhà không có hòn non. Thấy đất rộng, đất rộng mà tôi có tiền mới làm hòn non cho đẹp, làm cái cảnh cho đẹp, phải không Phật tử? Có nhiều đại gia họ có một cái khoảng đất vườn hàng rào bao xung quanh cả mấy con đất, cả mẫu đất, rồi họ xây nhà lầu cao, rồi có khuôn viên cảnh chơi nữa, rồi có hồ tắm bơi nữa, thấy nó sang không? Quá sang, tại vì họ có nhiều tiền. Còn những nhà khác á, nó có đền không, không có ở, để sao có chỗ đâu mà xây hồ? Vậy đó, như vậy. Thế nên chính từ đó cho nên là người có tiền nó khác, có tiền nó khác. Nó như vậy đó. Còn ở đây là Phật tử dạy, Phật dạy chúng ta là hãy tự xây cho mình hòn đảo. Hòn đảo là gì? Là cái hòn đảo ở trong cái biển sống tâm của chúng ta. Còn Phật dạy là dạy ngay mình là cho phải có hòn đảo bên ngoài đâu mà đi tìm chỗ nào xây hòn đảo, phải không? Và khi mà được cái hòn đảo lên rồi mình mới trụ nơi hòn đảo đó, là mình mới thoát khỏi sóng to gió lớn thổi tới chúng ta, hay là bão táp thổi qua cái phần đảo, cái bàn đảo này, chúng ta đương nhờ chú vào trong hòn đảo này mà chúng ta không bị chìm, không bị gió cuốn trôi, không bị bão lụt, sóng to gió lớn chìm vào lòng biển cả bị chết, hay là đau khổ gần như chết, mà chúng ta trú an toàn. Vậy thì mỗi người chúng ta đều có sóng gió ngầm ở trong tâm hồn của chúng ta. À, cái biển phiền não nè, cái biển sóng gió nghiệp chướng ở trong chúng ta nè, thấy không, thấy chưa? Nhắm mắt giờ đi, nhắm mắt thấy cho mở mắt thấy à, nhắm mắt lại mới thấy rằng ở trong chúng ta là đầy cái sóng gió phiền não, phải không? Đó, hãy có duyên là nó mà nó lên dâng trào lên liền, thấy không? Nói như vậy đó, tại vì phiền não ngủ ngầm mà, phiền não ngủ ngầm mà mọi thứ, thành ra nên là biển nó có nước sẵn. Hả mà nữa, khi mà có gió là gì? Là dẫn sóng lên liền. Tùy cái gió cắt mấy mà sóng cao cỡ nào, giờ nó phá hoại cỡ nào, theo cái cấp gió độ. Phải không nữa? Phải như vậy. Vậy này thì nó có dí thẳng bên ngoài, mà cái sóng tâm chúng ta nó nổi lên. Phải không? À, thấy chưa? Và dí cảnh ngoài mà nó mất đi á, thì sóng tâm chúng ta nó từ đâu chìm chìm theo. Phải như vậy. Cho nên ngay chỗ này Phật dạy chúng ta phải chuẩn bị từ nơi cái trong thế lạ, cái biển phiền não mênh mông của tâm hồn chúng ta, hãy tạo ra một hòn đảo vững chắc. Hòn đảo này trong đó nó có chưa? Có chưa nữa? Chưa, có đâu mà có. Chưa, nhưng mà bắt đầu chúng ta xây. À, bây giờ chúng ta mới xây nè. Người giác ngộ mới xây hòn đảo, mà người chưa giác ngộ có biết cái biển tâm trong này đâu mà xây hòn đảo. Biết là biển phiền não đâu mà xây. Thế ra mình giác ngộ tu đạo Phật biết rằng ở trong chúng ta có cái biển phiền não, có cái biển khổ mênh mông, những sóng gió nó chừng chờn thổi lên bất cứ giờ lúc nào. Cho nên mình khi sóng mà tham sân si mà đổ lên rồi đó, là cái thành hầu của ta chào đảo đang cầu khổ quá trời ơi, khổ quá, phải không? Nữ lăn lăn lộn lộn, tại vì sao? Tại vì sóng dầu gió dầu. Thấy đó, nhiều khi là sóng thần nổ lên nó động khổ vô cùng đó. Bây giờ chúng ta mới biết được, cho nên muốn được tâm được yên thì chúng ta mới xây trong lòng là còn đạo. Thì ở đây chỉ có trí tuệ Phật mới dạy chúng ta cách này thôi. Thế nhưng con giáo các không biết cách dạy này đâu. À, cho nên Phật dạy xây hòn đảo tâm. Hòn đảo tâm đó là gì? Tức là quy tam bảo, thọ trì ngũ giới được cơ bản trước, để làm Phật tử cái đã, có lòng chánh tín hướng về Phật pháp, xong rồi học giáo lý cho kỹ. Bây giờ muốn cầu giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, nghĩa là muốn thoát khỏi cái biển phiền não tâm này, cái biển sóng gió dữ nghiệp chướng này, thì phải làm sao? Là phải có một pháp cách mà Phật dạy mình tu tâm, đó là hòn đảo. Đó là gì? Là tu, là cách tu. Thế là tại vì phiền não từ tâm tạo, mà cảm giác phiền não từ trong lòng. Bây giờ muốn độ làm cho sóng biển phiền não này lặng đi, phải xây cái hòn đảo ở trong lòng của chúng ta. À, chính cái hòn đảo này nó mới là hạn chế được, và nó tiêu quyển đi từ từ cái sóng lòng bên trong. Đó, cho nên Phật dạy tới diệu đế đó, cho mình thấy rõ. Tôi đi vào tứ diệu đế là người đó sẽ có mắt sáng lên liền, là sống với tứ diệu đế, người đó sẽ có cơ duyên thoát khỏi khổ đau của chính mình. Cho nên tứ diệu đế là chỉ cái con người chúng ta để xây dựng, để biến đổi, để chỉ là chỉ cái cuộc đời thế gian này. Phật hiểu rõ chưa? Trên đạo Phật là cái trí tuệ đi thẳng vào con người, để con người nhận thấy rõ mình đang khổ, mình đang khổ, và biết cái khổ từ đâu sanh. À, khổ này không phải do thượng đế áp đặt cho mình, ngoại duyên cuộc đời áp đặt cho mình, mà chính mình tạo ra. Mình tạo ra, mình tạo nhân, bây giờ mới quả khổ, mang thân này mới khổ. Đó, rồi bây giờ bà tử muốn được an lạc không? Muốn được không? Muốn. Và muốn an lạc mới diệt mấy cái khổ này mới được. Muốn diệt khổ này phải làm sao? Phật dạy cái tu. Thế đó là gì? Là con đường để làm cho yên lặng tâm hồn, để tiêu trừ để tiền não và tội nghiệp, là sóng gió trong lòng phải yên. Đó là gì? Đó là tu tứ diệu đế. Đó là gì? Là đạo đế, là hành trì pháp môn tu. Bây giờ nó tắt nghe là gì? Hôm nay bà tử đã hiểu do đó đi rồi, thì xây dựng hòn đảo tâm hồn ta là gì? Đi thẳng vào một cái pháp môn tu, đó là niệm Phật, chuyên trì niệm Phật ở trong lòng chúng ta, đó là xây dựng hòn đảo, phải không? Nói như vậy là lúc nào mà tự cũng sáng tâm mà con niệm Phật. À, giờ là có một chữ là quyết tâm là bản sanh cực lạc, và cái sự kiên nhẫn và cố gắng hết ra của mình mỗi câu từng câu niệm Phật để khắc chế cái tham sân si phiền não trong lòng chúng ta khi khởi lên. Cho nên khi mà phiền não trong lòng lên là bị gió thổi, bị sóng vồ hết. Bây giờ chúng ta có hòn đảo rồi, ta tự chốt đó khỏe nè, phải không? Đã cho mày thổi đi, mày thổi đi, ta ca gì đà Phật, ca gì đà Phật, lúc có Phật ai gì đà, xây hòn đảo Phật ai gì đà. À, lúc ở trong lòng hòn đảo Phật ai gì đà, mặc cho sóng nghiệp nó kinh chân lên đi, kệ hồn lên, thế là chúng ta không có phiền não mà đập hồn. Nghĩa là gì? người tu niệm Phật đi đâu với buông xả hoàn toàn, không chấp không giữ gì hết. Thì ra nó khỏe đó, mà thầy phải buông bỏ. Mỗi con niệm Phật là buông, mỗi con niệm Phật là buông. Bằng chứng như sư dạy con tử, con tử để ý đi ha, ai nói nặng về mình là ban đầu mình khó chịu, nhưng mà thôi nằm mô bạn ai chỉ làm không rồi qua đi. Làm ai khen lại mình cảm thấy chỉnh luôn mũi lên, mình xét lại, thôi trời ơi khen cái gì mà khen, tôi xứng đáng là mà khen là mồ mà bỏ đi. Thế chưa? Thành ra có người là được khen nhiều họ ham rồi đấy, ham lắm. Thế họ dẫn luôn mũi lên rồi họ là chỉ khoe khoang cái này kia, tu được khen cái này được khen cái kia, ta nó khoe khoang. Còn người mà khi giác ngộ tu rồi có ham khen không? Không. Cho nên gì đó sư nói tự nghe kể chuyện vui thôi. Đi họp ở tỉnh hội có một thầy đó đó được thưởng nhiều bằng khen, nhiều bằng khen của chính quyền lẫn bằng khen của giáo hội. Thấy không? Đó. Rồi cái ơn nhiều bằng khen như vậy đó. Rồi cái đi ngang qua sư, rồi cái hỏi rằng không biết mình tu làm sao mà được nhiều bằng khen thế này hả được bọn. Và nói vậy đi ha, sư nói câu này, cái này khen không có ham, Phật khen mới ham. Nó câu đó cả không có đi khai luôn. Tôi nói cái này khen không ham mà Phật khen mới ham. Vậy đó chứ, mình đem bằng khen mình khoe người ta tức là gì, là hảo danh, là hảo nhân. Thế đó thì mình tự đắc là ngạo mạn nó cái bằng khen này, phải không? Nó như vậy đó, ở đời thì ham, nhưng người tu không có ham. Mà chúng ta phải làm sao để Phật khen mình mới ham. Phật khen là làm sao để mình là người chân tu mà mới khen. Rồi Phật tử mà dốt tu Phật khen không? Phật tu Phật lắc đầu, ơn nhiều chừng nào Phật tu chừng này, đó mà khen đâu. Rồi thế chưa? Phật tử không có bằng khen nào hết của cuộc đời và trong giáo hội Phật pháp. Nhưng mà tự có gì lúc nào cũng thấy Phật cười vui à, mà tự thấy Phật cười vui với mình hoài là Phật tử gì là được Phật thọ ký rồi. Tại Phật tử mặt tâm niệm Phật, Phật tử xả đi tất cả gì cái danh lợi cuộc đời, cái khen chê cuộc đời, cái phải quấy cuộc đời, cái dinh nhục cuộc đời à, nó như vậy đó. Phật tử buông hết, cho nên Phật tử mới trụ tâm để có niệm Phật. Thế ra nó như vậy đó. Thế ra ai mơ má tựa ra kề, tôi mơ có Phật giữa kề trong tắm, phải không? Thế đó. Ai mơ danh lệ giữa kề, tôi mơ có Phật giữa kề ngày đêm. Thấy không? Nó là luôn có đại khái vậy, đổ qua đổ lại như vậy. Cho nên ở đời thế gian này ham ngủ dục cuộc đời, giữa nhiều chừng nào thì cảm thấy hạnh diện chừng này, rồi sung sướng chừng này. Nhưng người tu giải thoát chúng ta thì cần rời xa nó chừng nào là khỏe chừng này, thì giải thoát chừng này. Cho nên người tu xuất gia là tứ đại giai không. Theo tổ sư thường nói câu đó, tứ đại giai không, là coi tứ đại này là không rồi, thân ngủ là không rồi, thì những cái gì nó đem về ngủ này là coi như không luôn, ở dưới mắt đầu đó. Thế nên cho nên danh lợi không buộc ra, tình cảm không dướng mắt, mọi việc đều buông xả, cho nên là mình mới thảnh thơi nhẹ nhàng được. Đó là tất cả không như không. Phật tử mà tập như vậy thấy tập cái phần nào nó nhẹ phần đó, buông hết rồi thôi thảnh thơi nhẹ nhàng, phải không? Nói như vậy nó thõng tay vào chợ cười như nữa. Tức là một vị thiền sư đắc đạo rồi là tâm đã trống vắng rồi, để đi vào cái danh lợi cuộc đời, trong biển khổ cuộc đời, cái sự là thâu hút cuộc đời, các ngài tự tại vô cùng. Giống như câu chuyện mình sẽ kể với nghe ông Hòa Thượng Thế Hạ, nhớ không? Ông Hòa Thượng tu 60 năm rồi, cỡ như sư phụ vậy nè, có lẽ hơn nữa. Tu hồi nhỏ tới lớn không có vợ con, ở mình ở chùa giống như sư phụ vậy nè, ở mình ở chùa thanh tịnh. Đó như vậy đó. Rồi bây giờ ông đang là ở trong chùa, bỗng nhiên có người cô gái kia, có tình dưng mà chàng thanh niên nào đó, rồi có đứa con, rồi chồng kia quốc cửa tri phong rồi. Thành ra bây giờ bỏ lại cô mang bệnh mang bầu, mang cái bầu rồi sao mà thử sanh con ra, bà mẹ xấu hổ đủ đi khỏi nhà. À, thành ra bây giờ bà người con người mẹ này sanh con ra, còn trẻ bị mẹ đủ đi rồi, cho nên buồn khổ quá đi lang thang, ta thấy người ta chê, người ta nói không có chồng mà có con kìa, xấu hổ ghê không? Đó, như vậy xấu hổ gì không nói. Cho nên muốn đem cái xấu hổ này đó để bỏ đi chỗ nào cho yên. Cho nên bây giờ đó cô gái này mới nghĩ rằng giao cho ai người ta đâu có lãnh đâu, bây giờ chỉ giao cho thầy tu chắc ăn. À, bây giờ tìm cái ông hòa thượng này thì vô cái là nạp ổng lên, nó ông thầy tu bất chân, ông ăn ở với tôi có con như vậy rồi, ông bỏ tôi nè, công tâm tôi giao cho ông nè. Cho hòa thượng đều nói thế à, thế à, rồi ông đưa tay cắm đứa con, chắc lẽ để cụ buông ra nhỏ chết con gì, thì ta đưa tay ra đỡ đứa con lòng từ bi. Rồi hòa thượng nói thế à, rồi ông đưa con tôi. Bắt đầu từ đây là làng xa chửi ông quá trời luôn, mấy chục năm nay thấy ông tốt quá trời, vì bỗng nhiên có đứa con nhỏ nuôi. Ra mà đó, thành ra bây giờ đó ổng mang tiếng xấu, bây giờ đứa nhỏ nó mới sinh ra mà tử, bây giờ nó đói quá trời, nó cắt sữa, nó khóc ưng sụp tất cả trong chùa. Bây giờ sao đây mà tử, ông sư đừng có uống có sữa đâu cho uống. Bọn sư già bây giờ trong chùa đâu có sữa đâu mà cho nó uống, bây giờ phải ôm đứa nhỏ đi trong làng để xin sữa. Xin sữa người nào mà có con mới sanh đó mới có sữa, mới năn nỉ cho nó bú. Bây giờ thấy ông đi vô làng, ông đâu có ta chửi tôi dài dài rồi, trời ơi coi ông thầy chùa già có con kìa. Đấy, nói mà thậm tại ông sư nói vậy đó nha. Đó nhưng mà ông tự hiểu chứ. Đó thành ra bây giờ nên trời cái nhỏ khóc quá trời khóc. Ông cái năn nỉ tôi, bà con làm ơn cho nó uống dùm tôi luôn ban ơn. Nó khóc mà tôi chịu không nổi, tôi không có sữa còn cho nó uống. Tội nghiệp nó quá đi, bà con làm ơn đi, có chữ của tôi thì chửi, nhưng đừng để con nít nó đói bụng tội nghiệp đó. Chê bà kia nó chửi cho đã rồi, lê rồi thầy cô mất dịch, thì cho nó uống. Bây giờ cho nó uống no rồi, bắt đầu đưa dẫn đi gì á, rồi nó ôm gì thì giờ mừng rồi, nó khóc rồi. Nhưng mà đầu nó sầm xì sau lưng, thì bữa nào cũng vậy, ngày 2-3 lần ôm vô làng sớm chợ uống xin sữa cho nhỏ uống. Gần nhỏ lớn lên thời gian dứt sữa động mừng cho ăn một cái đồ lớn gì hết, còn ăn đồ hủ với nó uống e mà tự rồi nó chạy theo hòa thượng cái đầu cái giá đó, rồi hòa thượng đâu theo đó, hòa thượng đâu theo đó, nó dễ thương vô cùng. Bà mẹ đi xa thấy con của mình, thấy con người ta nhớ con mình chịu nổi, lâu lâu gì mà cổng hàng rào chùa chùm lén lén cái đứa con của mình có đó là sao, thấy nó càng ngày nó càng đẹp, rồi nó phụ bẩm vô cùng dễ thương. Bây giờ mới nhớ lại thương con mình ở lòng nào vô quan giáo hòa hòa thượng mang tiếng mà con mình thì bắt hòa thượng nuôi. Bây giờ muốn làm sao để xin đứa con lại bây giờ đây, thế mình phải vô quan hòa thượng rồi, bây giờ nó làm chú tiểu chùa rồi, bây giờ chịu cách thôi vô lại hòa thượng sám hối xin lỗi xin con về, lòng từ bi trong hòa thượng không có chấp đâu. Thì họ tính kế kỹ rồi, vô với lại hòa thượng hỏi cái chuyện gì đó thí chủ. Nó dạ hôm trước mấy năm trước con vô quan giáo hòa hòa thượng, làm hòa thượng mang tiếng mang tay thì con không sợ nổi cái xấu hổ người đời thì làm tiếu con, cho nên con nói hòa thượng là có con với con giao con cho hòa thượng, hòa thượng nuôi tới bây giờ con về thăm nó hoài con chịu không nổi. Hòa thượng ơi xin hòa thượng hãy cho con nhận lấy đứa con của con thương nó quá hòa thượng ơi. À hòa thượng ơi thế à. Mình giao đứa con về luôn, mình đúng nói con nào chứ ăn đứa con về luôn hết chuyện. Thấy chưa, thấy chưa mày, ở câu chuyện gần đây là của ông thầy ở Vĩnh Long, ông có cái chùa ở đâu mà Trùng Phước mà tên chưa quên cái tên ông thầy đó rồi, sư con cái mạng nhìn thấy mà tự giới thiệu mạng gửi về sư đó, ông thầy chút thì sư quên rồi đó. Ông ở cái chùa đó với 2-3 đệ tử và nữ huynh đệ, rồi đó có hai người trai nam trai nữ đó thương nhau mà bên chồng là không chấp nhận cô dâu này. Đó cho nên hai người đã ở với nhau có đứa con rồi, khổ sở con đã đi học mà. Tại ra bây giờ cuối cùng rồi tính kỹ thôi, đem bỏ trước cổng chùa cho thầy nhận nuôi chùm. Tại ra nửa đêm con tử đem đứa nhỏ là để nó thúng á, bỏ trước cổng chùa rồi là bỏ đi, mà đi á mà còn đứng ở bên bụi bờ á, tạm mà dừng coi chân nào bảo thầy ôm đứa nhỏ đi, là hai vợ chồng nó mới đi về, chứ không thôi là sợ người ta bắt làm sao. Đó như vậy á, phải để cho ông thầy nuôi mới chịu. Đó như vậy đó, thành ra rồi ông thầy ở trong chùa nghe nít nó khóc quá trời đi, nửa đêm mà nó khóc, bây giờ mới xứng nhau đổ điện ra coi, trời ơi trời sắp chuyển mưa mà con nít nó khóc ở dưới cổng chùa, bây giờ thấy đứa nhỏ nằm con thú mà thật, trời ơi tội nghiệp quá, nhìn thấy ngay cái là con ta bỏ rồi thôi ôm vô luôn chứ sao bây giờ. Trời ơi đầu sáng thì khóc nít nó que trong chùa mà nó mới có mấy ngày mà tưởng, bây giờ ông thầy nó phải ẩm đứa nhỏ đi xin sữa. Trời ơi làng xã chửi hoài ông thầy nhỏ thì quá trời mà tưởng ơi. Đó mà mới về đó xây dựng cơ sở chùa chiền đang xây dựng đó, có một đại phật tử đại gia đó đang chuẩn bị cúng dường cái chùa này, mà khi nghe mà ông thầy mình có con rơi à, thằng ta bắt đầu nổ sùng nữa rồi. Hồi xưa kính trọng bao nhiêu lại chửi ông thầy tát bếp luôn, tôi không ngờ ông như vậy, tôi không có cúng dường ông nữa. Rồi từ từ bỏ rồi là không ai cúng hết trơn mà tỉnh, thấy không? Rồi là huynh đệ mình sống trong chùa thấy là ông trụ trì vậy đó, từ từ bỏ đi luôn, không ở với ông nữa. Đó là ông làm đứa con nuôi rồi ông đâu có bỏ được, thấy không? Như vậy rồi có ngày phải đá đi đám đi kiếm tiền, rồi các em về ông mua sữa cho nó bú, uống sữa không có sữa rồi cho bú giống hòa thượng kia đó. Rồi nó nói nặng nói đề riết, rồi nhỏ lớn lên 3-4 tuổi tự ơi nó đẹp vô cùng. Rồi hai vợ chồng á mới lâu lâu đình thăm con hoài à, thấy vậy đó, thấy tội nghiệp quà thầy quá rồi, thầy bị chửi mắng đủ thứ hết trơn, hai dòng chịu nổi mới về nói với cha mẹ. Và khi cha mẹ nghe rõ sự tình như vậy đó, bây giờ mới thương con trai của mình thì mới tội nghiệp đứa con gái. Nói như vậy nói rồi bắt đầu thôi đi xin lỗi với thầy, đi xin đứa con về, giờ ba mẹ chấp nhận. Ngay cái ngày Vu Lan có hiếu rồi tới đó, hai vợ chồng và cộng với cha mẹ chồng đến để xin lỗi thầy và xin đứa con về nuôi trở lại, là đền ơn thầy, cảm ơn thầy. Còn thầy cũng buồn quá tới, tại vì nuôi nó mấy năm trời nó giống như con của mình vậy đó, ăn tối ngủ với nó đó, rồi ra bây giờ tự mạng mình chụp hình của ổng đó, cho ổng bằng hồ buồn hiu nhìn mấy cái gấu còn đó, bây giờ tối ngủ với nó nhỏ thấy không, như cha con vậy đó. Rồi là hộp sữa còn mấy 4, 5, 7 chục hộp sữa, sữa cái ký như nè, để một đống chất lên ở trong cái phòng vậy, nhìn hộp sữa của nó uống, nhìn cái gốc của nó, nhìn cái mền của nó đây, cái giường của đây, mộng rơi nước mắt, cũng nhớ đứa nhỏ đó như vậy đó. Nhưng mà con người ta phải trao thôi đó, rồi hai vợ chồng ẵm đứa con được về, bà nậu được nhận cháu nậu trai mừng quá không tử tạ ơn. Rồi bây giờ mà tử biết sao, mấy đệ tử ngày xưa mà chửi mắng của thầy đó, bây giờ biết được cái chuyện là chuyện thầy là cái Nam Bồ Tát, thầy chịu là cực khổ, chịu nhục nhã mà nuôi đứa nhỏ, bây giờ mới xác rõ là con của người ta, thầy lòng người để nuôi, mình du quan giáo hòa cho thầy, bây giờ thôi lợi sám hối thầy, bắt đầu ủng hộ xây cái chùa thời gian thành luôn. Hết chuyện nữa đó, như vậy đó, Bồ Tát đó, ráng nhẫn chịu là điều đó chứ, đó như vậy. Nếu không có tâm lực mạnh, không có tâm Bồ Tát, không có trí tuệ sâu thì đâu có nhẫn chịu và làm được việc lớn này. Thì đó như ngay bản thân sư bây giờ mà cái chuyện đó chứ làm không nổi luôn đấy, không nổi, tiền não lắm không? Ừ, như vậy chứ thầy không làm được như vậy. Bây giờ thầy còn nhỏ, đáng con của sư, nhưng mà làm được sư cũng là theo ông vô cùng. Đã mà nữa, còn hòa thượng kia, hòa thượng thế hạ đó, thì cái chuyện này là quá thượng lại rồi. Thấy mà nữa, còn sư mà gặp cái này nó trời ơi chết bà, thế mà thế hạ. Nó chết bà, nó thấy ra chết bà, rồi nó khổ a, khổ a. Thế nhưng mà tự thấy không, tại vì cái tâm đạo mà đâm bằng tự tại cho hòa thượng, và cái lòng mà chắc ẩn của sư không bằng với là thầy chút gì đó kia tôi quên rồi. Thế như vậy đó, thầy đã vĩnh long mà tự thấy còn nghiệp vô cùng đó. Vậy tự thấy tuổi trẻ đâu có thầy trẻ có tu dở đâu, phải không, trẻ mà có tâm bồ tờ tác đại lượng mới làm được chuyện này. Còn như hòa thượng tu lâu năm á đó mà làm không nổi như này đâu, sợ năm tiếng để ra chưa, nó như vậy. Ra bây giờ người ta sanh con bỏ rơi vào chùa thiết gì, người ta bỏ vô chùa chắc ăn à, để ra sáng sư cô ẩm vô nuôi đó, như vậy khổ với sư cô luôn. Mà thường thường bỏ chùa đi thì nhiều hơn đó, thì đàn bà chăm sóc tính nó dễ chút. Ta như vậy thôi, trở lại vấn đề, hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sắc suốt. Tinh cần này vừa tự là siêng năng cần mẫn cố gắng và gấp làm sao cho tâm mình sáng lên. Vậy thì Phật tử phải giữ giới kiên trì, tại thiền định kiên cố là phải là siêng lo niệm Phật. Giờ nói cái vấn đề tu, chúng ta là siêng lo niệm Phật, phải cần mẫn siêng năng ngày đêm đi đứng nằm ngồi nhớ danh hiệu Phật, đừng có quên. Ở đây Phật tử thấy rằng đi đứng nằm ngồi nhớ danh hiệu Phật đừng có quên, mà có những phút Phật tử quên, quên đại đạo mà cố ý quên. Vậy phút nào Phật tử biết không, là nó chứng ngày ngày có những giây phút á mà Phật tử là cố ý không thèm niệm Phật, thèm với không niệm Phật đó, là gì vậy? Ví dụ như Phật tử mà vọng tưởng nhớ chuyện gì đó, sư không có trách, tại vì đó là nghiệp mà, cái nghiệp quá khứ mình hiện lên mình quên niệm Phật đi. Còn có lúc Phật tử cố ý không thèm niệm Phật là lúc nào, nói đi, đâu phải lúc tụng chú tụng kinh trời ơi xíu một nhớ. Phải không, lúc này cố ý rồi, thay vì niệm Phật liên tục, niệm Phật liên tục cố ý tụng là thầy chú đại bi cái đã, tụng thầy chú lăng nghiêm cái đã, tụng thầy tụng kinh pháp hoa cái đã, là cố ý rõ ràng phải không, giờ là cố ý rõ ràng gì nữa. Phải không? Nói như vậy đó, thầy nói nghe là Phật dạy là niệm Phật liên tục, niệm Phật liên tục, niệm ngày niệm đêm, niệm Phật đến nước nổi là chim bao phải nhớ niệm nữa. Thấy không, nói như vậy đó. Rồi giờ có những lúc bình thường người ta cố ý không thèm niệm, thấy chưa, nghe thì nói bên đây là sáng tâm lên chưa, cố ý rõ ràng phải không? Đó như vậy, cho nên nghe chỗ này là họ tưởng là cố ý quên Phật một cái trắng trợn như đó, rõ không? Lắc đầu lắc đầu, đây nghe người giảng mà tự tắm chưa, học thiếu là phải không? Có như bạn là tự cãi là bạn dạy trong nghe phút này rồi, thấy chưa nào, là bỏ cái trắng trợn thấy chưa? Thấy như vậy cho nên là sư mới dám nói chứ, ít cái thầy nào dám nói đó, nói sợ mất Phật tử đi, mà thường hay là vũ Phật tử nhiều hơn, tại vì tổ chức đạo tràng tụng kinh Phật tử dễ tu hơn, ham vui không phước lên tụng hưng sụp vậy đó, trầm bổng khoan nhạc rồi đó, nó ham vui, còn ngồi với niệm Phật nó buồn chết đi, phải không? Như vậy đó, thành ra là cái chỗ chùa nào mà hành tu á thì chỉ người chuyên tu mới vô nổi, Còn người mà ăn thuốc ăn vui vô nổ rồi vậy. Tại do đây rồi, tu thiền cũng vậy, tu tịnh cũng vậy, tu mật cũng vậy. Chỗ nào mà chuyên tu rồi là nặng nẻ. Hay là dành cho người trí, người lớn tuổi, những người có trí lớn là mới vô cái đạo tràng chuyên tu được. Còn những người mà thường ăn thuốc ăn vui đó thì cái chỗ đó nó dễ hơn. Đó, thấy rõ chưa? Chứ đang Phật dạy ta kiên trì niệm Phật không có quên. Đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, mà ngồi có niệm Phật, còn có thể ngồi không niệm Phật. Thì ngồi làm gì? Đấy, đó đang chứ. Tôi đang ngồi lúc nào có niệm Phật, nó tụng kinh. Thấy chưa? Nói cái này chúc mừng Phật tử nhiều lắm rồi đó nha. Đó, như vậy, cho nên Phật tử nói là sao đi đứng nằm ngồi phải nhớ niệm Phật dùm sư cái. Không phải là dùm sư mà dùm Phật, Phật quyên mà. Xin nhắc lại thôi. Đó như vậy đó, cái đó chưa. Thấy cái chỗ mà là đáng trách tụi mình chưa? Đáng không? Đáng chứ. Để con xin bắt đầu phải đáng trách vô cái tụi lắc đầu như vậy. Tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh. Cái này cấu quế là gì mà tự? Là những cái phiền não nhơ nhớp ở trong tâm của chúng ta, tham si sầu bi khổ não vân vân. Đó là những cái cấu quế trong lòng của mình. Còn cấu quế này là còn tâm chúng sinh, là còn luân hồi đau khổ ở tương lai. Cho nên nhờ những tâm liên tục, nhờ định tâm liên tục, cho nên tâm sáng lên, thấy cái cấu quế này mà chúng ta đoạn trừ. Tức là thấy cái phiền não này chúng ta đoạn trừ lần lần. Thấy không? Thì là cái pháp tu niệm Phật của chúng ta có cái hay là chỗ này. Mình chỉ thấy câu niệm Phật thôi, chỉ biết rõ niệm Phật thôi, thì cấu quế này tự nhiên nó bị trừ, chứ khỏi cần là tìm hiểu kiếm cái gì cho nó mạnh. Đó như vậy, nó đặc biệt câu niệm Phật chúng ta làm như thế. À, chỉ nhớ niệm Phật, biết rõ niệm Phật, thì tự nhiên cấu quế nó biến mất, tự nó tiêu trừ thôi. Đơn giản thế thôi. Giống như là mình tự là bỏ phèn vào nước, rồi mình cứ đi chơi, tự nhiên nó đông. Tự nó cao lên, tại vì phèn trong nước nó rã, nó còn nguyên. Nó rã ra thì tự nhiên nó kéo bụi xuống à. Nước tự nhiên trong tôi, tự khỏi đóng đòn dợn trong chi nó mệt. Bỏ bèn vô đứng dợn hoài, sao lâu trong dữ vậy, sao có nước uống. Phải mà tự tiền theo cái cách năng bỏ bèn mà nước mau trong lâu trong, thảy nguyên cục vô thì lâu. Thấy không? Mà đập bể ra thì nó mau chút, càng nhiễm ra thì mau hơn nữa. Rồi tự bẫy nước sẵn luôn, bẫy nó rã luôn, rồi đổ luôn nước, rồi tự cào lên bọn trời là xuống cặp tiền. Đúng không? Là do cái khéo tu của chúng ta, cái là cái sự là cố gắng phấn đấu của chúng ta ở cấp độ nào mà phiền não trong tâm chúng ta nó bào mòn nhanh hay chậm tùy ở chúng ta, chứ không phải là tự nhiên nó mòn liền liền đó. Như bà vô thành nãy sư kể đó, nói sư ơi lúc vậy đó, sư ơi sư dạy là cho con làm sao, con niệm Phật con mau dứt tâm con, sao con hay quên hoài, tâm con hay động quá. Sư nói trời đất ơi, bà ráng con một phần dùng sư đi, đừng ở trong, đừng có đợi, đừng có chờ. Đó, chỉ nhớ Phật thôi. Giờ ráng niệm Phật thì tự nhiên cái là nhất tâm à. Nói sao con trông hoài sao không thấy. Toàn nghiệp bả ghê chứ, con trông hoài sao không nhất tâm. Nói như vậy là con tự thấy là cái lý chung của nhiều người tu mới của chúng ta. Nói như vậy. Cũng như vậy ăn cơm, đúng duyên, đúng đủ điều kiện, cái chén là chúng ta ăn vào. Số cơm, số lượng ăn vào nó no thôi. Chú mới ăn con miếng là bỏ sao lâu no quá. Phải không nữa? Cứ ăn đi không tự no. Tự no tự biết là có khi nào mà tự no mà không biết không? Biết chứ, ta biết rõ như vậy. À, như vậy. Trừ cấu quế thanh tịnh, tức là khi cấu quế trong tâm đoạn trừ rồi thì tự nhiên chúng ta thanh tịnh thôi. Đó, giống như là bụi cặn ở trong luôn đã lắng, giờ rút ra hết rồi thì nước tự nhiên trong vắt. Là như vậy. Chẳng trở ngại sanh già, câu này là quan trọng. Khi mà cấu quế đoạn trừ, thanh tịnh tâm nó hiện lên rồi thì là Phật tử chẳng còn sợ sanh già. Nghĩa là gì? Không còn bị sanh trở lại. Tức là Phật tử đắc đạo A-la-hán rồi. Ở đây câu kinh là dạy chúng ta tu giới định huệ để chúng ta A-la-hán. Còn đây mà giảng về tịnh độ là gì? Chúng ta định tâm niệm Phật được như vậy thì lâm chung Phật tử định niệm Phật, Phật tử sẽ vãng sanh cực lạc. Khi vãng sanh cực lạc rồi, Phật tử còn bị luân hồi nữa không? Hết rồi, thấy rõ ràng chưa? Chỉ có niệm Phật thôi, và phiền não tự nhiên nó lắng động, nó bị tiêu trừ. Và cuối cùng chúng ta không còn bị sanh già nữa, là không còn bị tái sanh trở lại, thế không còn bị luân hồi. Vì mà tử lâm chung đã nhất tâm bất loạn và giảng sanh rồi. Thầy giảng sanh rồi thì đồng ý nghĩa là bất thấu chuyện. Bất thấu chuyện là không còn thấu lui trở lại ta bà. Thấy không? Là không bị luân hồi trở lại ta bà. Nghĩa là Phật tử sẽ từ ở nơi đây, Phật tử sẽ là đắc quả bên Tây Phương Cực Lạc. Và từ đây là tiến thẳng lên ngôi Bồ Tát. Từ đây Phật tử sẽ thuần thục trong pháp hạnh Bồ Tát, đến Phật đến là đạt được tùy thuận nhẫn Bồ Tát để thành tựu Phật quả tương lai. Phật tử mới thể hiện về ta bà để làm Bồ Tát, tiếp tục hành trì lục độ ba la mật, làm pháp sư, giảng sư, thiền sư, trụ trì, tu hành chân chánh và giải hướng dẫn Phật tử trong mọi phương diện tu hành và được công đức tích lũy đầy đủ, tương lai các thành quả vị Phật ở vô độ mới. Điều đó như thế, như vậy đó. Là đó là chẳng trở lại sanh già. Ai mà sanh cực lạc là không còn mang thân, là không còn sanh già. Ai đã nhập niết bàn là về niết bàn rồi, không còn mang thân nữa, không còn bị sanh già. Ai còn trở lại ta bà là người đó sẽ mang thân, là cũng là gì, tức là sẽ bị sanh già. Nhưng bây giờ kiếp này mà tự tu mà không giải thoát, Phật tử sẽ lên cõi trời hưởng phước, thì Phật tử hết phước cõi trời rớt vào cõi người trở lại, mang thân sanh già vĩnh chết. Rồi Phật tử là kiếp sau tái sanh vào con người trở lại, mang thân con người sanh già vĩnh chết. Rồi bị tội nặng đỏ vào trâu chó heo bò thì cũng gì Phật tử già vĩnh chết. Nhiều khi chưa già mà đã chết rồi. Phật tử heo sữa mới sanh ra mấy tháng à, nó bác ăn thịt rồi đó là chết. Còn khi heo hột sữa chứ chưa đến già, đúng không? Thường có người sanh ra mới 1-2 tuổi đã chết rồi, chưa già mà đã chết. Đó, đó là gì? Là mang thân là phải bị khổ như vậy. Vậy này về cực lạc không còn mang thân sanh tử, cho nên không bị già bệnh chết. Về niết bàn không còn sanh thân sanh tử, không bị già bệnh chết. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Câu kinh pháp cú thứ 3 Phật dạy là: bậc trí theo tuần tự, từ sát na trừ dần, như thở lọt vàng bụi, trừ câu quế nơi mình. À, câu kinh 293 này Phật dạy: bậc trí theo tuần tự. Người trí Phật giáo á, là tu theo thứ tự, chứ không phải là tu đột xuất. Tu với cách là háo thắng cho nó mau. À, là phải bằng giới là căn bản. Bất cứ hành giả nào chỉ bước vào cái sự tu là phải cơ bản bằng quy tam bảo trước cái đã. Phải mà đấy, quy tam bảo rồi Phật tử mới là bắt đầu giữ giới. Quy tam bảo là cư sĩ, quy tam bảo để xuất gia, cho nên tùy theo cái giới mà mình đã quy y, cái hạn là tu của người Phật tử mà chúng ta có giới nhiều giới ít, phải không? Nhưng mà giới là căn bản, năm giới cư sĩ tam quy ngũ giới là căn bản. Như ngày hôm kia có Phật tử đến nơi thọ giới với sư đó, rồi có Phật thân cái sư cô ở nơi ở với nhà mình ở bên tịnh lễ đó, sẽ nói giấu cái chùa đi, cũng như hiện giờ cũng truyền giới cho một Phật tử đó mà lại là không có cho họ tam quy, truyền giới không cho họ tam quy cũng như không rồi, thấy chưa? Mà phải họ tam quy mới truyền ngũ giới, mà chưa họ tam quy sao mà họ ngũ giới được? Nhưng mà rồi đưa ta lên chánh điện rồi đọc ngũ giới cho rồi là xong rồi, nghe là họ giới rồi, nghe là quy rồi, thì đồng tỷ này nhập gì kia nhập gì đó lên gặp sư nè, đó. Rồi bây giờ sư mới dạy, sư mới cho họ giới lại, rồi pháp danh đều có đổi, pháp danh thầy cho là không được việc đổi. Nhưng mà thọ giới không đúng thì thọ lại, hay là chưa thọ giới là phải thọ lại, bắt đầu phải thọ tam quy lại. Quy phẩm, quy pháp, quy tăng xong rồi mới thọ ngũ giới được, chứ chưa thọ tam quy sao cho thọ ngũ giới? À, tại đó nó sai là chỗ đó. Tức là tại vì cái cô ở quê không học rành đâu mà tới, thành ra là làm không đúng. Tại như vậy. Còn xuất gia như vậy nữa, khi mà xuất gia mà thọ giới xuất gia cũng phải thọ tam quy, thọ tam quy xong rồi mới thọ giới xuất gia. Thế ra nói như vậy, cơ bản là phải thọ tam quy trước, quy phật, quy pháp, quy tăng xong rồi mới thọ trì cái giới của Phật. Nói như vậy, à, thành ra chính từ chỗ này, cho nên ở đây là Phật dạy bậc trí theo tuần tự, theo là Phật dạy để đến cái quả giải thoát là tuần tự tu. Tuần tự tu là gì? Là giới tu trước, giới tu trước, đó, để nó hạn chế cái tội lỗi từ miệng và thân. Cái từ cái tội lỗi từ miệng và thân được hạn chế rồi, tâm mình bây giờ mới là nó nhàn nhã được, thì nó mới trụ cái đề mục được, nó mới định được. Thế chứ thật ra không có giới thì đâu mà tu định được. Thật ra chỉ có ngoại đạo là không cần giới mà tu thôi, chứ còn thật đạo Phật là phải có giới mới tu được. Thật ra chỉ do cái chánh giới mình thọ, mình mới đi vào định được, mà định là chánh định. Do chánh định mới đạt được chánh quả là giải thoát và tương lai làm thật. Còn ngoại đạo đâu có giới mà tự, không có giới. Thật ra chỉ là thảy vô là tu luyện liền à, luyện liền được quả, nhưng mà quả tà, quả ma, chứ không phải là giải thoát, không đi vào chánh định. Tại vì cơ bản không có chánh tri kiến, phải không? Đó mà tà tri kiến, cho nên không cần có giới. Thế nên là như vậy, cho nên không đi vào đúng cái tam giới học, cho nên họ có thể đắc được thành thông quả linh, nhưng không phải là giải thoát, không gọi là giải thoát. Còn bây giờ người Phật tử ta hay người xuất gia, dù cho chưa đắc được quả linh thì đi đúng con đường, đi đúng con đường. Giống như là nữ mà luyện võ đậu công thiếu đồng tự, phải không? Phải đi từ cơ bản. À, mã tấn là cái gì đó, tấn tấn gì đó, xong rồi luyện nậu công đàng hoàng, bắt đầu đi vào học võ từng tự, mới sẽ ngang đi du học dịch kinh liền sao được, sẽ ngang người du học kinh không thì đâu được, Thế A Lan Phật tử là không có căn bản, cho nên là trong các võ thuật chỉ Tứ Long Tự là cơ bản nhất, và người mà học võ Tứ Long Tự là giỏi nhất trong các võ khác. Bạn Phật tử đó, vậy có cơ bản à, còn bây giờ mình phải ăn cắp võ để học, phải không? Không có cơ bản gì hết, cắp đi kiếm võ công về cầu luyện mình cũng được vậy, nhưng mà do cắp không có cơ bản cho nên dễ thành này gì mà tự biết không, tẩu thân mà. Thế là có người là cắp pháp thiện của Phật để học tu, chứ không chịu là thọ giới quy gì hết á, phải không? Rồi về luyện luyện thời gian cái bị gì mà tự bị điên, nói như vậy thì không có căn bản. Đây là các người mà tu xuất gia tại gia đệ tử Phật rồi đó, thầy dạy rất là cơ bản, học từ từ, từ đây từ từ lên đó, như vậy cho nên bản căn bản vững chắc thì các nhà lầu cao mới an toàn. Và tôi thấy không, dù cho là nhà cây nhà lá cũng phải nền tảng vững, kê tán đầu cho bằng thẳng thì nhà không có trên, không có trên thì nó không có bị nghiêng, không có nghiêng thì nó không bị sập bất tử, phải không? Đó, còn bây giờ làm nhà lầu thì cái nền móng với bạn vững chắc theo mấy tầng lầu, có thể dư thừa để cho cái tầng lầu được thoải mái, vậy thì đúng không? Phật tử muốn đắc quả tới như Lai nè thì cái nền tảng ta phải vững cỡ nào, phải không? Mà cơ bản bây giờ là phải là tam quy ngũ giới phải cho hoàn toàn tốt, mà tam quy ngũ giới tốt rồi Phật tử an tâm, từ đây an tâm mới xây dựng lên cái lầu đài giải thoát là cơ bản là bản xanh. Thế giờ nói như vậy đó, người xuất gia cũng như vậy đó, cái cơ bản là mà vững chắc rồi ta mới chứng quả thắng được, chứ mà tâm tà còn sao chứng thắng được, thì rõ ràng chứ nguy hiểm vô cùng à, nhưng mà tâm tà thì dễ luyện mà dễ thành công, còn tâm thánh á thì khó an trụ mà khó thành tựu, mà cái khó nó mới là lớn, nó có giá trị, còn cái dễ nó có giá trị, hiểu rõ không? À, như vậy cho nên bỏ trí theo tuần tự là tu bằng giới, tu bằng định, tu bằng bằng huệ, theo ba thứ nước này thứ tự. Đà. Rồi câu thứ hai, từ sát na từ dần, từ sát na là từ niệm niệm tâm của chúng ta, từ từ nó từ dần dần, chứ không phải mà đầu lại nhắm mắt cái là tâm thành tịnh liền đâu phải như vậy đâu. Phật tử có nhiều người hỏi sư ơi, chứ sao cho con niệm Phật sao mà lâu nhất tâm quá, trời ơi sư tu là mấy chục năm rồi nè, nhiều khi còn lúc lăn xăng lộn xộn, Phật tử chọc giận sư cũng đỏ mặt lên nè, rồi đấy chưa được la ngõ tối ngày giận hờn phiền não nè. Còn Phật tử mà tu mới có mấy chục sâu chuỗi rồi, ăn chưa hết phụ cha, một cha quý trọng ấy, mà nói rằng sao mà chưa dứt tâm và đòi sớm dứt tâm, tới đó chứ nó mới sáng. Nó như vậy á, chị sư hỏi Phật tử rồi đó, ông ăn hết phần keo cao chưa? Dạ con ăn mấy keo rồi, ăn mấy keo rồi sư hỏi ăn hết keo cao chưa? Như nói vậy đó, không nghe rõ câu sư hỏi, nó còn ăn cả mấy keo rồi, mấy cục keo lên, nó chỉ keo là ăn từ cục, rồi sư hỏi ăn hết phần keo cao chưa? Có tự hàng hết keo chao sao mình chết luôn, phải không? Keo chao nó gồm có mấy chục cục chao, mà ăn hết keo chao là chết, phải không? Chưa ăn hết keo chao bao giờ mà đòi nhất tâm bất loạn, cái nào cái gì niệm phẩm mấy câu này rai mà đòi nhất tâm chuyện nó vui rồi à, thấy rõ chứ. Nó như vậy đó, đang mới ăn chay trường có mấy tháng mấy năm mà đòi nhất tâm bất loạn, mới niệm phẩm có một ngàn đi có mấy sâu chuỗi mà đòi nhất tâm bất loạn. Phải ăn lâu lâu ngồi niệm Phật lần hỏi sao lâu có thấy Phật quá phải không? Mà tôi thấy không, nó như vậy, người ta có nhắm mắt mở mắt thấy Phật hoài đâu mà đòi thấy Phật liền, rồi như vậy cho nên cái gì phải từ từ rồi từ đạo đức bước đi từng đất, từng bậc thang, và tự giống như mà leo xài phải từ cái bước mà là cho ôm rồi thoát, ôm rồi thoát, thì người cậu đứng như chứng rồi bắt đầu là níu tay trên và bắt đầu đạp dò dưới thì bắt đầu là vươn lên trên cây, đúng không? Phật tử dù có cái này leo nó dễ đó, cũng phải ôm cái bụng vô cây, bạn bè giỏi thì trong tay là thọt, mà thọt lên đó là người lên giỏi, còn không giỏi là ôm cái bụng vô cây, ôm xíu vô bắt đầu kéo cái giò lên thì chịu cái này bắt đầu giọt lên cái, thì ta vừa đau bụng mà chạy bụng nữa, rồi cuối cùng mới lên được cây dừa cao, phải không? Nó như vậy đó. Còn giờ ta quen ta khỏi cần ngày mà tính rồi lên rồi ôm cây rồi tay chỏi là thọt hơn một chút khỉ chứ, lên đến đại nạn rồi, tại vì ta quá rằng quá giỏi, phải không? Đó như thế. Còn bây giờ mà tôi không được chứ con khỉ để sao đây, không có rằng những người chiên leo cây ta ôm từ từ, những cái ôm lên một cái nha, giọt không lên mà nó thổ xuống mới thôi rồi bụng dạ gì đỏ ảo ngày xưa đi leo cao thì nó cao hơn cậu sẽ ăn mà tự bị hoài vậy, phải làm leo cao hay quá đi, ông già không nên làm nài đeo, mình nói trời ơi già làm nài đeo tôi khỏi cần nài, tôi leo trong coi nè, đó là ra vừa vừa tôi chơi tôi thọt hai ba cái lên tới gần 2-3 thước, chừng nó phát sức được mà thứ không đủ sức bám nữa, giò cái nữa nó vuột giò đủ cái một đầu người bụng đâu đỏ đâu luôn, tay dở trời bụng luôn cột léo làm phát mà, đó là chừng đó mới biết rằng là mình dở đó, mấy ông già ông leo cây kinh nghiệm rồi ông dùng cái này như vậy, cái này giờ chuối rồi tôi biết không, đó là xỏ vô hai cái giò rồi cái đu lên cái là cái này nó chịu ôm cứng ngắc vô trong cái cây cao thì giò nó hơi ngộ tới chỉnh rồi đến rồi chịu cái này đó là đốt cao thẻ đèn phải không, hồi mình đó hai cái giường chìm du trăm ngày lại khổ nó tụ một cái mà từ trên cái độ cao mà tụ xuống là chết luôn. Là người tu cũng vậy đó, thì tới lên độ cao thì dễ thiệt, với người giỏi kìa, với mình mà chưa leo nó khó vô cùng, không tin ông thử coi. Thế do thì ra là thấy người ta đắc đạo hồi xưa nó dễ lắm, bây giờ mình tu thử coi. Thế giờ nó như vậy đó, có thấy khó vô cùng. Giờ để có thì phải từ từ, đừng có đòi nó quá sớm, hiểu không? Còn bây giờ mình thử giỏi mà thử sao? Rồi đến qua thang cao, có thang cao mà ta khỏi mà leo, tốn sức. Bắt cái thang là mười mấy thước lên tới đầu dừa luôn, rồi leo từ từ chỉnh thang leo lên thì phải té luôn, khỏi sợ té rồi. Thang là đứng cái thang là hái điều ăn một sớt luôn, phải không? Đó là ta có phương tiện, có điều kiện, phải không? Đây là tích lũy công đức tu nhiều đời kiếp, kiếp này là tu mới mau thành. Đó, hỏi tại sao người đó niệm Phật mau an, niệm Phật mau thành, tu sao mau đắc đạo? Tại vì ta tu nhiều đời kiếp rồi, nó quen rồi, bây giờ bắt đầu tu tiếp nó lẹ lắm. Còn gì mà mới tu kiếp này là cái đứa mình ác, mình xấu, mình tội lỗi, mình là thân thú cầm mới sanh lên, bây giờ mới làm con người gặp duyên với Phật pháp mới giác ngộ tu thôi, sao bằng với mấy người tu lâu đời lâu kiếp được? Tới đấy không, lục tổ Huệ Năng ngày xưa đó là bác là Bồ Tát, phải không? Thâm nhập kinh tạng rồi là ngộ bằng tâm rồi, kiếp này thể hiện là một người dốt, cho nên nghe kinh Kim Cang là ngộ liền. Thế còn thần tú đại sư học dễ sợ chưa, mà đâu có bằng được tốt cái năng đâu. Thấy chưa? Vậy giờ tích lũy trí tuệ quá khứ nhiều đời kiếp. Còn bây giờ mình không học, không học bài kinh nào chứ, làm bộ giống được bổ Huệ Năng, không cần học, tự nhiên là cũng đắc đạo. Đắc đạo không? Đắc cái gì? Đắc cái tập. Người ta chứng đạo thì mình chứng tập. Chứng tập là vô tử, ngạo mạn, tự cao, sinh lớn. Thế chứ đó như vậy, tại đó nó tu theo lục tổ, khỏi cần học kinh, khỏi cần đọc kinh, phải không? Khỏi cần tu giới, tu tỉnh, tu huệ đây chứ. Phải không? Tự nhiên rồi là tự ngộ bằng thầm, ngộ không? Ngộ là bằng ngộ, xấu quắc ngộ gì? À, như vậy, cho nên bậc trí theo tuần tự, từ giới, từ định, từ huệ mà tu, từ sát na, từ dần. Mỗi tâm niệm chúng ta vừa niệm Phật là phiền não nó đoạn theo đó. Khi mình tập trung mỗi câu niệm Phật là phiền não đoạn theo đó, nó liên tục như thế. Như thở lọc tràn bụi, đây là giờ đi vào cái đề tài của chúng ta đó, là thở lọc vàng. Và tự thấy là khi mà thấy mỏi vàng rồi là tự muốn được vàng thiệt để mà tự xài, thì phải muốn vàng lên, phải cần khổ đào để mà lấy vàng lên từ quặng. Mà vàng từ quặng lên mà tự thấy vàng nó xài được chưa? Chưa. Nó can nó nào là đá, nào là bụi, nào là bẩn nè, nó lẫn trong đó đó. Nhưng mà chúng ta biết đó là vàng. Bây giờ mà tự đem như phải nấu phải lọc, lò nhiều lần, nấu nhiều lần, 7 lần như vậy đó mới sập tất cả là cái cặn bã của vàng, rồi cuối cùng mới thành vàng trong. Là vàng gì? Vàng đã xì hay vàng 4 số 9, hay là do vàng 10 đó, phải không? Thấy đây có thể là bán vàng các cặn nhân sinh. Phải không? Nói như vậy thì đó là gì? Tức là vàng nó thành rồi. Rồi tới coi tivi mà người coi tivi thấy ta nấu vàng đó mà thấy kỹ lắm mà thấy, rồi đem nó đổ thành vuông thành miếng rồi ép ra, rồi mới bọc đi lông cái đàng hoàng, đầu xì hơi cho nó chắc, bắt đầu mới đem ra mà bán. Đó là vàng miếng ấy, phải không? Vàng bông, vàng nhẫn, đó là cả công trình của người thợ làm vàng. Từ cái quặng đem lên rồi lóc nó thành vàng, từ vàng chế biến ra từng miếng, rồi từ vàng chế biến ra bông, bông rồi mình đeo, nhẫn mình đeo, dây chuyền mình đeo, là cả vấn đề, phải không? Tới khi thành phẩm rồi mới gọi là gì? Là vàng đẹp, vàng tốt, vàng có giá trị, đúng không? Thì cũng như vậy, cái tu chúng ta như giống như lòng vàng vậy đó. Mới lấy lên hoàn toàn để bán ai mua. Tại đó ông the tôi có vàng, tôi có vàng à, vàng đốt thôi chứ đâu phải vàng bán được đâu. Và bây giờ muốn sao lọc nhiều lần cũng như vậy. Mới phát tâm tu với lòng thành kính, chưa phải là đắc đạo đâu. Đừng có tự hào, đừng có tự cao, mà phải cố gắng làm thanh lọc tâm phiền não mình lần lần từ từ, và cố gắng lo tu đúng cái lần học dài. Rồi cuối cùng đó, phiền não đoạn, tâm ta từ từ nó sáng lên. Dù cuối cùng là cái tâm ta thành phẩm, tức là tâm thanh tịnh, tự nhiên thôi, đơn giản thế đó. Vậy thì từ sát na trừ dần, như thở lọt và bụi, là đoạn phiền não lần lần, trừ cố quế nơi mình. Vậy thì cố quế nơi tâm chúng ta rất là nhiều, vô số. À, nhờ nơi cố gắng lo tu đúng theo sách pháp Phật dạy mà lần lần cố quế từ từ đoạn trừ thôi. Đây là cái pháp tự trừ, mà tự lo chuyện đó, tự đừng có trông đợi sao mà nó lâu lâu, là trừ quá lâu hết phiền não. à, cứ lo tu thôi, cứ lo niệm Phật, cứ lo là giữ giới, cứ lo tu thiền định, mình giữ đề mục đúng pháp mà mình tu, rồi từ từ sự cố gắng mình phiền não từ từ đoạn, cố thiết mãi đường dài rút ngắn bằng thấu lui thì chưa chiếm đạo vua, phải mà đấy, đó mà để cố niệm Phật đi, phiền não tự nhiên nó hết. Tự nhiên hết đầu chức tâm rồi vô niệm rồi là chiến thắng Phật A Di Đà quá và lâm chung, chúng ta được linh lên Phật dạng sanh là do sự cố gắng liên tục của chúng ta. À, đại khái nhìn giống như sáng bây giờ, tự nó cố gắng từ khi mới vô chùa sáng xong rồi thì mà tự được lên là để thọ quan trai rồi nguyện phát nguyện niệm Phật thay đo cung niệm Phật hồi sáng sự cố gắng dữ lắm đó nghe, cho niệm Phật đâu có nổi mà tử em hơi ghê gớm luôn, đâu dám niệm lớn, niệm lớn nó tắt tiếng liền. Sao thì từ từ mà ráng này, nhưng mà tử mà suốt cả lần một hơn một tiếng đồng hồ phải mà tử thầy trò lên pháp giờ tới 9:30 mới nghỉ. Đó lý do tại vì niệm Phật thế là thời chuyển hành, cho nên niệm đua tới là 9:30 ta mới nghỉ. Vậy là bà cả thì cố gắng không, cố gắng phải không, không cố gắng là bỏ nửa chừng rồi, ém hơi tối đa luôn, không dám ho, không dám sặc nữa, tối có 2 ly nước đó, thấy chưa, ra như vậy mà tử cố gắng theo sư luôn, sư phụ tới đâu được tự tới đó, chứ ai dám bỏ ra ngoài bất tử đâu, phải không? Đó mà xong được thời công phu thấy vui không, vui đó, như vậy rồi cố gắng từ hồi sáng tới giờ và bây giờ cố gắng ngồi để giờ đây nghe sư giảng bây giờ đây là cả sự cố gắng, phải không? Sư chưa dám đi mà tưởng nào dám bỏ ra đâu, phải không? Như vậy đó, thành ra gắng cố gắng rồi chút nữa đây thời công phu chiều, rồi chút nữa đây tự đi về nhà là cả sự cố gắng, à về nhà rồi tối ngủ ngon nhất giờ là yên. Thế chứ là nhập cái niết bàn đó, đó là cả sự cố gắng của chúng ta cũng như vậy, trên lộ trình tu suốt cuộc đời của chúng ta là cả sự cố gắng liên tục và liên tục, thì cuối cùng chúng ta thành công là sự giải thoát. Đó là câu thứ ba, chứ là tại bậc trí theo tuần tự từ sát na trừ dần như thở lọt dàn bụi trừ câu quế nơi mình. Đó là ba câu kinh pháp cú chúng ta dọn qua. Để kết luận bài học hôm nay, sư có lời dạy phật tử như thế này: tổng gom lại ba lời dạy trên của Phật, sư kết thúc bằng một bài kệ 8 câu như sau: bậc trí biết lo thân, tham sân đoạn trừ dần. Là người trí, Phật tử chúng ta là người cái trí tu giải thoát là người trí, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là người trí, hiểu rõ chưa? Chữ trí ra là gì? Là người biết muốn thoát sanh tử luân hồi, tu để tránh pháp Phật để thoát sanh tử luân hồi là người trí. Phật tử tu mà để luân hồi cái xa để giàu sang là Phật tử tu mê, nghe rõ chưa? Còn người thế gian thì khỏi nói rồi, họ không biết tu gì hết, cho nên họ đắm chìm trong cái nghiệp tội thì họ phải bị luân hồi thôi. Còn người Phật tử chúng ta là người trí, là người chuyên tu niệm Phật là biết tự lo thân mình. Thân mình phải tự lo thôi, mà tự lo thì mình không lo cho ai được cả. Sư phụ lo cho Phật tử là chỉ lo cái hình thức bên ngoài thôi, lo tạo đạo tràng, lo dạy, lo tu, lo dù bệnh cũng ráng mà nói. Nói bây giờ tưởng nó tắt, ai nhờ nó còn ngày còn thông với nó, bây giờ nó mạnh quá. Nói như vậy là gì, là cái tâm Bồ Tát và cái lòng của sư phụ đối với Phật tử, phải không? Nói như vậy đó, thành ra nơi đây Phật trí biết tự lo thân là trách nhiệm của Bậc Thầy. Còn Phật tử biết lo thân mình là gì? Ráng giữ giới, ráng làm thiện làm lành, đừng làm ác, ráng lo tu, ráng tinh tấn, ráng chuyên tu để mau thành công. Đó là mình biết lo thân mình. Tham sân đoạn từ dần, nhờ cố gắng lo tu vậy là tham sân của mình đó tự nhiên nó đoạn từ từ đó, tự nhiên nó thôi đừng có lo. Nhờ hàng xuyên tinh tấn, sanh tử hết lo âu. Nhờ hàng xuyên tinh tấn là lo tu, lo niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát. Cho nên cuối cùng Phật tử được định tâm niệm Phật, vãng sanh cực lạc. Còn sanh tử không? Hết sanh tử là còn lo không? Không. Cho nên còn sanh tử là bị lo, mà hết sanh tử là hết lo. Phải không? Phải như vậy. Rồi Di Đà niệm rõ từng câu, bụi trần nghiệp chướng từ lâu tiêu trừ. Đó, ở trên 5 câu dưới này bài chót là sư làm bằng văn thể Lục Bát. Di Đà niệm rõ từng câu, bây giờ đi vào cái sở hàng người Phật tử chúng ta chuyên tu cầu giải thoát là Di Đà niệm rõ từng câu một, liên tục rõ ràng: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, niệm hoài liên tục là như vậy. Di Đà niệm rõ từng câu, bụi trần nghiệp chướng từ lâu tiêu trừ. Bụi trần là bụi phiền não á, thấy không? Ở trong tâm chúng ta từ vô lượng kiếp, nghiệp chướng là nghiệp tội lỗi của chúng ta, từ vô lượng kiếp đã tạo, nhờ cái công năng niệm Phật này mà nó tiêu trừ bào mòn từ từ bằng câu niệm Phật thành Phật của chúng ta, thấy không? Bụi trần nghiệp chướng từ lâu tiêu trừ, trở về thánh Phật chân như. Đó, nhờ độ phiền não như vậy mới trở về cái tánh Phật A Di Đà của chúng ta, tức là như là tánh chân như của mình, phải không? Như vậy đó, à, xả thân mộng nhằm vô dư niết bàn. Xả thân mộng là gì? Là bỏ cái thân sanh tử đau khổ này, thân mộng này nè, để cho thể nhập vào cảnh giới Cực Lạc A Di Đà, hoặc là hiện tại thể nhập vào đồng ra tánh Phật của chúng ta, tức là thể nhập vào chân như Phật tánh, đó gọi là đạt niết bàn trong Cực Lạc. Đó, thấy rõ chưa? Thân phàm như tâm Phật Như Lai, duy đề còn thì còn ở tầng ngay, duy đề mạng thì bay về Phật. Thế do đó như vậy đó, thành ra là xả thân mộng, là bỏ thân mộng này rồi thì nhập vào vô dư niết bàn, là bạn sanh Cực Lạc vậy thôi, hiểu chưa? Đó, như vậy thì sẽ lặp lại lời sư dạy: bậc tiến biết lo thân, tham sân đoạn trừ dần, nhờ hằng xuyên tinh tấn, sanh tử hết lo âu. Di Đà niệm rõ từng câu, bụi trần nghiệp chướng từ lâu tiêu trừ, trở về tánh Phật chân như, xả thân mộng nhập vô dư niết bàn. Bài giảng đến đây hết.